Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 23 cái tháng 10 năm 2022. Bài thư ngữ tuần này có tựa đề là Tự thức. Tự thức chính mình, hiểu tiến thân, điều lành sẽ đến, nguyện góp phần cùng chung xây dựng trong nền tảng khó khổ tự cam tự sửa lòng.
En français, quand nous nous éveillons, nous comprenons comment avancer. Le bien viendra, nous jurons d'apporter notre contribution. Ensemble, construisons dans les fondements. Nous supportons les difficultés et les malheurs. Nous nous corrigeons graduellement.
Tự thức là làm sao? Tự thức này, chữ này thầy có thường dùng không vậy? Thầy có thường xài cái chữ tự thức này không? Không phải không?
Nhiều lắm.
Nhiều lắm hả? Tại sao vậy? Tự thức này nó có cái gì quan trọng mà thầy xài hoài vậy?
Không phải tự thức.
Tự thức là làm sao? Sao kêu là tự thức? Vậy? Còn đó sẽ về gì? Tại sao phải tự thức vậy biên? Tự thức.
Tu mình phải thức, nếu mà mình không thức thì mình mê và đâu có được.
À, nghĩa là mình không thức là mình mê phải không?
Đúng rồi, nếu mà không thức là mê.
Cái
Mê trận.
anh biết à, em không hiểu mê trận là gì, anh cách nghĩa cho em.
Mê tất cả gì ở trên đời này nè, nó hấp dẫn tốt, nó thu hút mình đó.
Mở mắt ra thấy cái gì cũng mê ha. À, mình thấy cuộc đời này nó thiệt ha, dòm cái thân xác mình rồi dòm bên ngoài thấy cái gì cũng mê ha.
Cái gì cũng đẹp hơn sao vậy anh?
Thấy cái gì cũng mê ha. Mà cái thấy cái gì cũng mê cho cái thân xác này hết phải không? Mình đi mua quần áo đẹp là cũng để cho nó mặc phải không? Mình kiếm đồ ăn ngon rồi cũng để cho nó vui miệng chút ha. Donc, bien disait qu'on est passionné dans cette vie et on aime tout ce qui est autour de nous, quoi. Et tout pour ce corps. On aime bien les beaux habits, les beaux vêtements, c'est pour ce corps. La bonne nourriture aussi, c'est pour ce corps. Hein? Mais Dieu a posé des limites. À, không, tự thức thì giờ mình thức cái gì vậy? Bây giờ mình không mê nữa thì tại sao mình không mê? Phải có lý do nào để không mê chứ. Bây giờ tụi nó mê rồi đó, giờ mình dạy nó mê rồi, bây giờ có lý do nào để nói tụi nó thôi đừng mê nữa. Ở đó giờ mê mấy chục năm rồi, giờ biểu đừng mê nữa. On les a accompagnés dans cette passion depuis des dizaines d'années et maintenant on dit non, stop. Pourquoi? Ils vont nous demander pourquoi.
Tại vì mình tỉnh dậy mình thấy là mấy cái đồ ở đời này là tạm bợ, như là mình sám hối.
À, tạm nhưng mà bây giờ mình đang xài mà. À, Thiện đi dễ que on se réveille, on voit que toutes les choses sur terre sont provisoires. Mais on s'en sert, on en profite.
Mais on peut pas emmener au-delà. Mình
Nhá.
không có đem được đi.
Không có đem được đi nhưng mà trong lúc mình ở đây có xài. Phải không? On peut pas les emporter avec nous quand on va partir, mais entre-temps, en attendant, on s'en sert.
Thì mình dùng cái gì mà mình có để giúp mình tiến tới thôi, chứ đừng có tham. Giống như xe đẹp, chiếc xe nó chở mình đi từ cái chỗ A cho tới chỗ B, chứ đâu phải là phải chiếc xe đẹp đi tới chỗ A tới chỗ B.
Nhưng mà mình mua xe mình cũng lựa chiếc xe đẹp chứ không lẽ mình lấy đại chiếc xe nào mình cũng lấy phải không?
Đúng rồi, mình lựa chiếc xe điện để có điểm.
Donc hiện đi dễ kê. Còn nói tiếng Tây đi.
Je disais que, par exemple, la voiture, c'est utile dans la vie pour nous emmener à un point A, à un point B, mais ce n'est pas nécessaire d'avoir une super voiture clinquante pour nous emmener d'un point A à un point B. C'est juste un outil, une utilité.
Moi, je disais que mais quand on va acheter une voiture, on cherche quand même une très bonne voiture, sauf si on n'a pas les moyens et on est obligé de se contenter en fonction du budget. Mais on cherche une voiture, la meilleure voiture dans ce budget.
Oui, à propos, je viens de m'acheter une nouvelle voiture. Ouais,
Est, t'as changé de voiture?
j'ai pris une nouvelle voiture électrique.
Oui,
Ah.
mais toi c'est facile, tu peux déduire du compte de l'entreprise, c'est ça?
Ouais, il y a un bonus écologique.
Et en plus, t'as, ça, c'est des frais de la compagnie.
Oui, je mets tout au nom de la société.
Oui, c'est ça, tu déduis des impôts. C'est pour ça qu'il vaut mieux changer, quoi.
Après une Tesla, bim.
Non, j'ai pris une voiture de Chine qui
Ah
s'appelle Huawei là.
Oui. Ça se vend déjà?
oui. Oui, depuis longtemps. Et donc, c'est très bien comme. Il y a tous les conforts, tous les.
Nhưng mà mình thấy á, thường thường chiếc xe mua có một lần à, mà quần áo đó thì cứ dính hoài, không mặc có một bộ đồ mà cái gì đi ra ngoài cũng thích hết đó.
Nhưng mà bây giờ mình biết là mình mặc có một bộ đồ mình đâu có thích nữa. Đâu có đi mua chi nữa. Mình để chặt nhà chứ làm gì. Mình mặc có một bộ mà mua chi nhiều. Mua cái nào mà mình cần mặc thôi. Bây giờ lớn tuổi rồi nó khác. Mà nhỏ mình còn nghĩ là mình mua đồ này đồ kia cho đẹp. Chứ lớn tuổi rồi nếu mà mình còn mặc có một bộ mua chi để chặt nhà. Nó cái đồ cũ mình xài còn không hết nữa mà.
Anh bảo nói tiếng Pháp luôn,
Ok, cô dễ đi dễ kìa. Đầu dây nói trước đi. Dịch chưa?
anh bảo nói thì
Cô
dịch nó thì đi
dễ đi dễ kìa. Quand on est âgé, on porte toujours le même habit. Et quand on sort, on a envie encore d'acheter autre chose. Moi, je dis, c'est plutôt le contraire. Maintenant qu'on se rend compte qu'on n'a plus besoin de changer si souvent d'habits, pourquoi en acheter? Ça va encombrer nos placards. Hein? Et même avec les habits qu'on a achetés, qu'on n'a même pas eu le temps de porter, et d'ici jusqu'à la fin de notre vie, on ne sait pas si on va aller pouvoir tous les porter, quoi. C'est ça le problème. Donc moi depuis plus d'un an, j'achète plus rien, sauf les trucs courants qu'on utilise tous les jours et ça s'abîme. Mais sinon, le reste, j'achète plus. On a le stock, c'est suffisant. Il y a quần áo, giày dép, mình mua để dành đó, mà bây giờ mình đâu có xài nhiều nữa đâu, đâu có đi đâu nữa đâu, có nghỉ nhà không à. Đâu có đi đâu, cần mấy cái đồ mặc ở nhà thì cần nhiều. Giờ đi ra đường hết cần, người ta đâu có đi đâu nữa đâu. Avant, on achetait plein d'habits pour aller sortir, mais maintenant, comme on ne sort plus, c'est plutôt des vêtements qu'on porte à la maison que j'en ai besoin, quoi.
Mà giống như mấy cái cravate nó bây giờ đâu có
Vest
mang nữa đâu.
vest rồi đó, giờ để chặt tủ, mai mốt cho hết rồi, đâu có đi đâu nữa đâu.
Bah, comme je disais, les cravates et nos papillons, on achète et puis maintenant on ne met plus quoi.
Et en plus, c'est démodé, ça se démode. Les cravates, on ne peut pas le conserver pendant 30-40 ans, ça se démode. Et ils sont pas fous, hein, ils ont changé comme ça, nous oblige à acheter encore.
Như là bây giờ hết khóa sống chung với hết đại hội đâu
Hả?
có à,
Còn đại hỏi mà.
em không biết, em không biết đi.
còn không biết chừng nào làm thôi, nhưng mà còn còn khóa sống chung là ở bên Tây là hết rồi, bên mấy xứ khác còn cuối năm có khóa sống chung ở bên Mỹ nè, đi du thuyền á.
Vậy mấy, vậy là mấy cái bộ đồ trắng đó là lâu lâu mình mới có ceremony mình mới bận thôi chứ đừng.
À, đâu có bận nữa, hết rồi. Séphini cái gì nó cũng có một thời thôi chứ. Chaque chose a son temps, maintenant c'est terminé. Rồi tự thức, tại sao mình mê? Mình mê thì mình bị cái gì? Thường thường thầy nói mê gì, thường thường nó có cái chữ gì đi làm sao?
Mê lầm,
Mê loạn,
mê lầm,
mê loạn,
sao mê loạn?
loạn mê quá rồi nó loạn luôn, mê loạn không còn tâm tự thức, bình tâm thanh tịnh đạt thanh quan. Con n'a plus de passion perturbante, notre cœur s'éveille. Et avec équanimité, dans la sérénité, nous parvenons à la lumière pure. Thì giờ mình xuống đây mê, bây giờ phải tự thức. Thầy hỏi, câu hỏi thầy hỏi tự thức là sao? Thầy đáp, thưa tự thức là thức được việc làm của chính mình. Đây là một cái định nghĩa của ông. Maître poser la question, qu'est-ce que veut dire l'éveil spirituel? Dit s'éveiller spirituellement, c'est s'éveiller et prendre conscience de ce que de nos actes. Rồi. Ở gì mình nói cái tự thức ở dưới thấp trước đi, là bây giờ mình đang mê loạn, bây giờ mình muốn tự nhiên mình thức sao, tự nhiên sao nó thức vậy? Có cái gì không mà nó làm cho mình thích? Qu'est-ce qui provoque cet
Thường
éveil?
thường là
Nói đi.
thường thường là khi nào mình bị khổ cực hay là mình bị cái sốc gì nặng lắm mình mới tự thức. Je disais que quand c'est éveillé, c'est-à-dire que quand on a reçu un choc émotionnel ou on est dans le dans une situation pénible qu'on n'arrive pas à s'en sortir et on s'éveille.
Souvent c'est comme ça, mais c'est pas obligatoire. Hein? Thì mình tự thức nhiều khi cái thiển nói là khổ, làm bị cái gì mạnh lắm á, nó kích động mạnh lắm á, thì lúc đó mình mới tự thức, nhưng mà nó không có bắt buộc phải đi cái ngã đó, nó có ngã khác nữa. Giống như hồi đó mình bước vô cái đường tu đó, mình đâu có bị cái gì đâu.
Có người được có phước được có người giải về chính pháp hay là về pháp pháp lý lúc đó mình hiểu mình cũng thức dậy. Je disais qu'aussi il y a des personnes qui ont la chance d'avoir des proches qui nous expliquent la voie spirituelle pour qu'on puisse s'éveiller aussi.
Cái đó nó cũng có một cái khác đó, là tự thức mà để đi tu á, mình nói cái tự thức gom gọn trong cái đi tu thôi, có tự thức khác nữa mình nói sao không, nhưng mà tự thức để đi tu á, là cái đó là nó do cái duyên, cái duyên á, tự nhiên ngày đó mình gặp cái người đó họ nói cái đó là mình nghe mình thấy thích, tự nhiên mình muốn làm. Chứ thiệt ra mình không có bị cái gì mà đau khổ mà mình phải đi tìm một cái đạo, phải không? Cũng có cái ngã đó nữa.
Đấy, giống như mấy anh chị gặp thầy ấy.
À, tới ngày tới giờ, tới ngày lúc chưa gặp thầy cũng đã tu rồi, chứ không có ai gặp thầy mới là tu. Nghĩa là khi mình trước khi mình gặp thầy là mình gặp anh Thắng đó, anh nói chuyện đạo riết mình thấy cái này mình cũng cần, mình cũng thích mình làm thôi, chứ thiệt ra đâu có, lúc đó chưa có gặp thầy mà, là chưa có qua.
Có người gặp anh Thắng, có người gặp anh Bảo.
Đó, thành ra cái đó là cái duyên. Có người ta tu, bước vô con đường tu là cái duyên, ta tự thức tự nhiên cái giờ phút đó tự, có cái gì nó chuyển đó, thì đó họ lên. Rồi ngoài ra khi mà mình vô con đường tu rồi đó, bây giờ khoan nói vô đường tu, nói như Hiển là mấy người mà bị đau khổ quá rồi họ thức tự thức, họ muốn tìm con đường tu, thì ông trời ông sẽ gửi những cái gì để giúp cho họ để tự thức. Qu'est-ce que Dieu envoie sur terre pour aider les gens qui n'ont pas encore connu la voie spirituelle pour qu'ils s'éveillent et qu'ils cherchent la voie?
On peut tomber malade, avoir des infirmités. Mình có thể mình gặp cái bệnh nặng nào đó, hoặc là mình có tật gì đó.
Bệnh tật rồi gì nữa? La maladie. Les maladies et quoi d'autre?
Et ça peut être aussi des problèmes climatiques, mais l'eau, quoi que ce soit, tremblement de terre, on peut avoir été.
Cái đó là bài học tập thể. Ça, c'est des leçons collectives. Il y a des leçons individuelles pour nous éveiller individuellement. Il y a l'éveil collectif. On va séparer les deux. On ne va pas mélanger les deux.
Ok. Alors,
bài học cá nhân thì có gì?
On peut perdre un être cher.
Cái đó là bài học gì? Theo luật gì? Bài học gì?
Không.
Không phải.
Mất đó.
Cho đó là sanh ly tử biệt.
Ôi giời, sanh ly tử biệt.
Sanh ly tử biệt. Donc il y a des problèmes, des leçons collectives et des leçons individuelles. Et il a dit que quand on perd un proche, je dis que ça c'est quel type de leçon? Et c'est une leçon qui obéit à la loi de la naissance, de la séparation, de la mort, et ça veut dire la disparition totale, qu'on ne voit plus. C'est la loi. C'est adieu, quoi. Dính biệt đó là
Alo anh Bảo.
Ừ?
Dạ em muốn hỏi và đóng góp cái này suốt. Ví dụ như nhiều lúc nhiều ngày em đọc sách hoặc em nghe kinh thầy, thì những lúc đó em rất là cái này phải có gọi là thử thức không? Có nghĩa là những lúc đó ở chuyện đời, những chuyện đời em không đá động tới nữa. Em mà như em thất tỉnh những chuyện đời em không nghe, em không đá động, nhưng cái đó có gọi là thử thức không ạ?
Cái đó thử thức.
Có nhiều ngày em nói vậy á. Dạ.
Mình thấy cái chuyện nào cần thiết cho phần hồn thì mình làm, mình thức rồi. Mình thức rồi đó, giờ mình làm những cái chuyện không cần thiết nhiều quá. Cái đó là thức đó. Cái đó là tự thức.
Mà rất tiếc là nó không được lâu dài. Một hai ngày thì nó cũng có đọng lại.
Vậy là nó cũng chưa có thức toàn diện, nó mới thức sơ sơ.
Dạ, đúng rồi.
Cái phần hồn nó thức sơ sơ nhưng mà lục căn nó còn mạnh quá.
Có lục căn hai ngày là vậy được.
Lục căn lục trần vậy là chứng minh lục căn lục trần nó chưa có thức.
Đúng rồi.
Donc Phật disait maintenant il y a des jours ils aiment bien lire les livres sacrés et ils en ont marre de la vie, mais il dit que ce phénomène ne dure pas longtemps. J'ai dit que parce que ces entités ne sont pas éveillées, il y a que l'âme qui s'éveille pendant un instant et après elle est entraînée par les entités vers l'extérieur de nouveau. Donc ça prouve l'importance d'éduquer les entités. Vậy mình mới thấy là cái sự quan trọng phải giáo dục lục căn lục trần là vậy đó. Mình không giáo dục nó giáo dục mình. Bây giờ mình muốn làm cái gì? Mình muốn giáo dục nó hay là để nó giáo dục mình? Alors, on veut les éduquer ou on laisse les entités nous éduquer? Cái đó là tự thức, nhưng mà ở trong lục căn lục trần nó chưa có thức. Tức là phần hồn mới thức chút xíu à, hướng về đó rồi sừng vài ngày nó bị nó lôi trở lại rồi. Chừng nào mà mình thức là hoàn toàn cái tuổi nó cũng thức theo á, là nó chuyển hướng 100% mới kêu là tự thức. Còn cái đó cũng chưa có thức đâu, cái đó là lâu 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 thức chút xíu rồi mê lại, chút xíu rồi mê lại. Thành ra cũng chưa gọi là tự thức.
Dạ, yeah, anh giảng vậy là đúng chính xác luôn anh. Nó chưa gọi là thức, em cũng hiểu, nhưng mà vì lục căn trần nó kéo quá.
Dạ, nó chưa có thức, tụi nó chưa có thức.
Được dài ngày vậy, giờ lâu nếu, mình mơ ít ngày.
Nếu mà mình thức thiệt á, là mình phải giảng cho tụi nghe, khi mà nó lôi mình đó là mình giảng cho nó nghe chứ không có để cho nó kéo vậy. Si l'âme est vraiment éveillée, si les entités nous entraînent vers l'extérieur, on doit les éduquer et les ramener. Là, l'âme, elle est faible. Elle n'est pas complètement éveillée.
Để kể cái cảm tưởng cái lúc mà những lúc mà tự thức nha, những cái lúc đó nha là mình, cái lúc mà mình không tự thức á, là những cái đó là mình mơi, mà cái những cái lúc mà mình tự thức rồi á, những cái đó mình không đế động nữa, mình coi nó rất là tầm thường. Em thấy cái chuyện đó mình đâu có cái gì đâu phải, mà lúc mình mơi rồi là cái đó là
thức rồi mà tại sao còn để nó lôi cho mê lại?
Dạ thì cái đó mình chắc không, mình không chưa có điều khiển được cái lục trần là sao
đó, em phần, phần, em phần, hồn, vậy, phần, phần hồn cũng chưa có đủ mạnh nữa, nếu phần hồn mạnh đâu có để
nó. Đúng
nếu,
rồi
nếu phần là, hồn, nếu mà phần hồn hiểu rõ tại sao mình hướng về con đường đạo, tại sao mình thích con đường đạo, mình đâu có để lục căn trần nó lôi mình đi chơi nữa.
Dạ
phải không?
Dạ thì bây giờ học với anh thì anh dạy em thì em cũng học phải cố gắng phải kiềm chế lại bớt.
Kiềm chế nó thì
lúc
mình
mà
có cái pháp, mình có cái pháp để hành đó, để dạy nó là vậy đó, mình có cái pháp chứ không phải là mình không có pháp, là ngày nay một chút mai một chút mình lôi nó từ từ trở về với ông, chứ không phải mình nói một tiếng nó nghe liền.
Đúng rồi, dạ anh.
Mình đã phải thức từ từ, thức từ từ, phần hồn nó thức rồi tụi nó theo, mình làm chuyện gì á tụi tụi nó theo, nó làm với mình. Bây giờ cả ngày mình dạy nó làm chuyện đời á thì đương nhiên nó giỏi về đời phải không? Còn nếu mà
Dạ.
cả ngày mình bắt nó làm chuyện gì dính liễu tới đạo không á thì riết nó quen.
Dạ.
Nó đỡ cái đó, nó không có lôi mình được nữa, tại nó quen với cái chuyện này rồi, nó quen mà nó thích nữa. Donc si on laisse, on éduque nos entités en laissant faire que des choses extérieures de la vie terrestre, ils sont habitués. Et maintenant, si on les ramène, on leur donne du travail sur la spiritualité, après ils vont s'habituer et après ils ont, automatiquement ils n'auront plus envie d'aller à l'extérieur. Phải tập, cái gì cũng phải tập cho nó quen. Cái gì cũng thành một thói quen thôi. Thành ra bây giờ phải tập nó từ từ, tập nó có những cái thói quen. Bây giờ trước hết là mình không có gì làm về đạo thì có cái pháp để hành, thiếu gì chuyện để làm. Hiểu không? Nếu mà muốn làm á, thần hồn thức mà muốn làm nó biết bao nhiêu chuyện để làm. Trong ngày 24 tiếng là biết bao nhiêu chuyện để làm về đạo. Về nghe văn là về tập đủ thứ pháp hết trơn nè. Là nghiên cứu nè, có ông thầy cũng nói gì nè, nghiền ngẫm nè, thiếu gì chuyện làm. Mà mình cứ đi nhông ngoài đường hoài là mất thời gian lắm, uổng chứ gì.
Dạ, yeah. Nếu mình thức thì thôi nhiều chuyện không biết bao nhiêu chuyện để mà làm á, ngồi nghe kinh, đọc sách, rồi thực hành,
nếu giống
vòng vòng đó là rất nhanh. Dạ.
Mấy cuốn sách mà cứ đọc đi đọc lại nghiền ngẫm đó là mới thấm, chứ đâu phải đọc một lần mà nó vô đâu.
Ồ em thấy đọc hoài mà lúc mà luôn thất tỉnh rồi mình thức rồi mình đọc hoài thì hiểu biết rồi. Em thấy nó đâu có chán gì đâu. Nếu mà mình thức rồi mình đọc biết thành đấy nó không có gì gọi nó đọc hoài chán hết. Sách đời nó khác còn sách đạo là mình học càng nhiều càng hiểu nhiều.
Nhưng mà lâu lâu mình bị nó lôi mình đi ra đời lại những gì hết. Lôi cuốn dữ lắm á, cuộc đời này nó lôi cuốn dữ lắm, nếu mà mình không dẫn thì nó lôi mình cái một là đi ra ngoài.
Dạ yeah, đúng rồi.
Ừ, đi trở vô trong thì khó chứ đi ra ngoài thì dễ lắm. Tất cả mắt mũi tai
miệng. Trở vô trong.
Thấy cái gì cũng muốn biết, cái gì cũng muốn ấy là chuyện bên ngoài không à, mà mình không có lo chuyện bên trong. Rồi mình cứ kéo dài cuộc sống vậy tới lúc mình ra đi rồi mình không được gì hết.
Cái người mình tự thức một hai ngày là mình mới thấy được cái cảnh mơ cái bên kia, mình mới mơ thấy cảnh mơ. Còn nhiều người họ mơ luôn, họ đâu có biết mà tự thức được gì, anh đâu có biết gì đâu, lúc nào cũng mơ luôn.
Đó, bây giờ, thì bây giờ mình nói nãy giờ đó là có những cái luật ở đời để dạy cho họ là cái sanh ly tử biệt, là mình ở với một người nào là cái duyên tạm một thời gian đó. Rồi sau đó phải chia tay bạn bè gia đình thuộc, vợ con gì cũng vậy, nó cũng là một cái duyên tạm thôi. Rồi ngày mỗi phần nó phải trở về cái đơn vị của nó nhé, để nó lo nó trở về nguồn cội, chứ nó đâu có đi theo mình, đâu có đi theo mình hoài. Nhưng mà mình đóng cái tuồng đó riết là mình mê ở trong đó, mình tưởng nó thiệt, nó mình cứ mê trong đó. Mình nghĩ người đó chồng tôi, người đó vợ tôi, làm như chỉ là đó giờ chỉ có một vợ một chồng vậy. Biết bao nhiêu kiếp rồi. On a traversé combien d'existences? On croit que dans cette existence, cette personne, c'est ma femme, c'est mon mari. Mais on a eu tant d'autres dans d'autres vies. Ce n'est que des leçons provisoires. Chacun doit revenir à sa position, à son unité pour avancer. Đóng vai đào kép nghĩa ăn. On joue le rôle de mari à femme avec les devoirs et conjugaux et tout ça. On joue bien.
Nói anh gì anh ơi, thường nhắc nói mình biết vậy rồi chứ mình tập mình học nó rất là khó. Rồi lúc mình thấy biết cảnh vẽ rồi chứ mình thực hành nó đâu phải dễ đâu.
Thực hành thì
Mình biết cảnh vẽ rồi ạ.
phải bỏ công, thì sẽ demande beaucoup d'efforts et continue. Muốn thực hành đó là phải liên tục, nó liên tục ngày này sang ngày nọ, chứ không phải là bữa nay cố gắng chút rồi bỏ đi chơi một tuần lễ, là mai mốt cố gắng thêm vài ngày nữa không được, phải liên tục ngày này sang ngày nọ nó mới dồn 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 lại, là mình mới thấy có cái sự thay đổi. Còn bây giờ mình tu mà mình bữa bỏ bữa không, hay là bữa cố gắng bữa tà tà thì nó không có tiến đâu. Đạo nó khó lắm, mình thả ra cái là đời nó hút mình rồi, nó hút vô mình biết bỏ biết bao nhiêu công lao để giải cái đó ra, mà mình cứ thả vậy hoài làm sao mình lên được. Donc dans la voie spirituelle il faut fournir un effort continu. Dès qu'il y a une rupture dans l'effort, on est tout de suite happé par les attractions terrestres. Et après, pour purifier tout ça, ça demande du temps. Et encore, on va fournir beaucoup d'efforts pour purifier ce qu'on vient d'accumuler. Donc, on ne pourra jamais purger tout ce qu'on a. Thành ra cái đạo muốn mà cho nó tiến bộ là phải có cái sự liên tục ngày này sang ngày nọ, nó không có thay đổi. Nên cũng như sáng mở mắt ra là lo chuyện đạo, lo tới trưa ăn cơm tối, chiều tối xong cũng lo chuyện đạo, tới khuya trước khi đi ngủ cũng lo chuyện đạo, là mà ngày nào cũng như ngày đó thì tự nhiên nó sẽ có thay đổi. Thử làm ha, có chương trình
Thử giờ em cũng biết,
không?
em
Thử
cũng
thử là một chuyện, nhưng mà có chương trình không? Donc
dạ có chứ, em tu học
il faut essayer de faire ça en continu, mais je posais la question, est-ce qu'il a un programme? Có chương trình không? Có giờ giấc không?
dạ có chứ, em giờ hấp nghiêm chỉnh hết chứ anh, từ sáng đến chiều đến tối luôn, giờ nào
Đấy.
làm gì có đầy đủ hết chứ.
Giờ nào đi chơi? Có ghi không?
Dạ không, đi chơi đặc biệt là không đi chơi
Đấy,
rồi.
giờ đi chơi thì
Đi
nó mới
ra
lấy.
đường mà chú ra đường
Giờ
chủ yếu mua
đi
đồ
chơi thì nó muốn lấy giờ nào nó lấy, phải không?
thôi.
Tự do
Thì
hả?
nói với anh thì mình nghĩ lại trong ngày á là 24 tiếng mà anh thấy toàn là chuyện làm chuyện đời không à? À, thấy toàn là chuyện đời không mà
Vậy
chuyện
mà
đạo
nói, vậy mà anh nói anh có
không
chương trình tu học gì đâu, tôi đâu có thấy chương trình tu học gì đâu, tôi thấy chương trình đời thôi chứ đâu có thấy chương trình tu học. Tôi hỏi là chương trình tu học chứ không phải hỏi chương trình đời. Có
thì
chương
chương trình tu học thì em vậy thì anh lý anh hỏi là em những ngày em giờ em thực hành hay sao
Nó trong ngày sắp xếp sao đó, 24 tiếng rồi, giờ
à,
giờ giờ
dạ
nào
một tập tiếp
giờ nào ấn định là giờ tu học mà không có được xê dịch đâu, nói nghe coi.
dạ không không được xây dịch rồi, bây giờ mình là tính buổi phi trước hay là buổi sáng trước
Bây
nha, giờ
giờ
phi trước nha,
sáng sớm thức dậy đi.
sáng tối thức dậy thì 4 giờ sáng em thức dậy là em thiền đó, lòng quần cũng gần tiếng là 5 giờ đó, 5 giờ sau đầu là em mới ra anh chạy thể dục, tập thể dục buổi sáng đó, hay là em lấy kiến rồi rồi em tập thể dục xong rồi em mới vô em hít thở, hít thở luân thường chuyển, lúc đó bụng còn trống rồi mới ăn sáng đó, ăn sáng thì có bữa buổi sáng thì rảnh thì niệm Phật, còn nếu mà không rảnh thì đi làm luôn, tới trưa em ở ngoài không, cái đó thì em phải nói thêm cái phần đó
Đi nói
anh
đi,
hiểu
nói
không
đi, rồi
đó,
lát nữa tôi nói ra, thì cứ nói đi, lát nữa tôi nói cho.
dạ, rồi 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 buổi trưa thì lúc nào cũng có ngày rồi, ngồi xong rồi một khoảng cho em ngồi cũng không được tiếng nào, 4 5 10 phút thôi, rồi ăn cơm xong rồi là vô ngồi niệm tiếp à, niệm bát chánh rồi niệm phật
gì vậy
chiếu
bạn?
khoảng mười
Bây giờ niệm bát chánh.
niệm bát nhã niệm bát nhã niệm bát nhã quên niệm bát nhã rồi khoảng 10 phút rồi ngủ chút, ngủ dậy một chút khoảng tầm 2 giờ kém, rồi em dậy em ngồi em niệm phật tiếp khoảng 20 phút, cứ 5 phút cứ tập 5 phút 5 phút vậy đó, em làm giết 20 phút rồi. Rồi chiều thì em thở, 5 giờ chiều thì em chở lưng chiếu minh, rồi tối em niệm bát chánh rồi em niệm phật thêm chút nữa rồi xong là xong buổi tối. Rồi 7 6 giờ tối giờ chiều thì em không có ăn, có ăn nhẹ ăn cuối rồi ăn về xong rồi thôi,
Mà cái
rồi
giờ này
chiều thì mới ngồi thiền.
giờ này nó dẻo hay
Dạ.
là giờ này nó dẻo hay là nó cứng?
Dạ, dẻo là cứng là sao, là em làm hàng ngày luôn á.
À, giờ
Dạ.
dẻo là bữa nay làm bữa không, bữa làm bữa không là có chuyện gì bỏ đó, là kia là giờ dẻo. Lúc cao ông Trần
Dạ.
nó rủ đi chơi là đi
Là
kêu
đứa đi chơi đó.
kêu là giờ dẻo.
Dạ. Không,
Yeah,
nói chung là bây giờ em nói chuyện mà em đi chơi, em ra đường này em chán lắm. Nói thiệt, em không thích
giờ
hồi như
dạ. Không,
tiệc tùng đồ là em không có đi được rồi. Dạ.
bây giờ trở lại cái chương trình này nó có nghiêm túc không?
Dạ thì em thấy thì em làm như đó thì nói chung mình cũng còn mưu sinh nữa mà anh, nói chưa
Không,
nhà chi phí này nọ không,
thì
còn
bây
em lo
giờ
toán thì em phải chịu thêm
mưu
giá.
sinh á, mưu sinh là nó có cái giờ mưu sinh, mình đừng có lẫn lộn
Dạ
hai cái. Mình là
biết
đặt cái
rồi.
chương trình theo cái nhu cầu mà sinh hoạt của mình. Nếu mà mấy người đi
Dạ.
làm á, thì sáng người ta đi làm người ta đâu có đặt cái chương trình tu học. Chương trình tu học là khi nào ngày thứ bảy chủ nhật họ nghỉ ở nhà họ mới đặt cái chương trình như vậy. Còn bây giờ anh có chương trình đi làm thì anh phải tính ấn định cái giờ nào đi làm, giờ nào thiền, chứ đâu có phải là để tùm lum vậy. Đặt chương trình mà cũng không có tuân theo nữa cũng như không có, hiểu không?
Không đó đó em tự anh có nghe hiểu không chứ, em đúng giờ luôn á chứ, là 7 giờ là xong, là em ăn sáng đi làm luôn á, thì cả
Đó.
bữa này không đi làm mà ví dụ em niệm Phật đó là em nói
Và
là đúng luôn chương trình luôn á.
bây giờ tôi hỏi một câu hỏi rất là chính xác, mấy cái giờ mà học á nó có nghiêm túc không thôi, còn cái giờ đi làm thì ai là cần đi làm, là đâu có dính líu gì trong này. Giờ đi làm là giờ đi làm, mà cái giờ tu
Không
học,
anh nói sao
cái giờ tu học mà ấn định á nó có nghiêm túc không? Nghiêm túc là đúng giờ đó phải làm, mà chứ không phải là bữa nay làm giờ này mai làm giờ khác.
đó đó đúng giờ em đó, em nói nó là đúng giờ luôn, chính xác luôn 100% anh ạ. Dạ đúng giờ luôn chứ đâu có ấy giờ luôn,
Không,
thì
đâu
em làm nói chung là em chủ động được mà, giờ giấc
tại
em
vì
cũng
nãy
chủ động
anh
được.
nói bữa nào rảnh thì niệm, bữa nào là không rảnh thì không niệm,
Không có cái đoạn đó thôi, có không có cái đoạn 7 giờ sáng thôi, có cái đoạn đó thôi, còn những canh
không
trưa hoặc canh tối là không không có lấy nữa. Thì em nói là 7 giờ sáng cả buổi em đi làm, chỉ có
không
cái buổi sáng đó thôi đó. Còn thì 4 giờ em phải dậy em thiền rồi, rồi 5 giờ em lại thể dục nó, em lại kiếm lại đồ làm tập thể dục nữa, 6 7 giờ là em vô em ăn. Ý em nói là chỉ có một cái đoạn đó thôi đó, có đoạn đó là các bữa rảnh thì em ngồi ăn xong em vô em niệm chút, còn không mà thôi em đi làm, chủ yếu là đi làm.
Thì bây giờ cái chương trình đó là tự mình đặt ra, không ai bắt mình hết, phải không? Tự mình đặt ra, mình là chủ phải không? Phần hồn là chủ, đặt ra cái chương trình đó thì phải nghiêm túc theo cái chương trình đó. Mình mà lạng quạng là tụi nó không có nể đâu đó nha.
Đúng rồi em biết em.
Đó.
Là thử canh trưa rồi em không có bỏ
Nó
đâu,
lâu
canh trưa
lâu
là
lâu lâu nó
không nha.
thử, lâu lâu nó thử nó lái thử một cái và lái được cái đã lái hoài á. Ok.
Cái đó thì phải vô phụ thôi, cái phụ thôi, cái bữa nào rảnh thì em làm bán thôi, chỉ đó là em cũng không ấy, còn mấy cái kia
Không,
là em
cái
tính
phụ
hết.
là không có tính, cái phụ là muốn làm thêm nhiêu là cái đó không tính, tính cái giờ nhất định
Còn
nè.
cái
Đâu có
dạ nhất định là
le
ở
programme
rồi là em phải nghiêm chỉnh hết.
c'est l'âme qui établit le programme, c'est le chef qui établit le programme. S'il n'arrive pas à faire respecter le programme, après les entités vont le négliger. Il va le sous-estimer, il n'écoute plus. C'est pour ça, le programme, c'est nous-mêmes qui établissons le programme. Et on doit le respecter. Et on doit le faire respecter. Si on n'arrive pas à le faire, on n'arrivera jamais à contrôler nos entités. Nếu mà cái giờ của mình ấn định mà mình không có theo được là mình tiêu à. Rồi chỉ nhắc như đó thôi, rồi qua đề tài khác. Rồi, còn gì nữa? Ngoài ra những cái ông trời ông cho mình những cái bài học mà theo những cái định luật đó, rồi còn những cái gì để ông giúp cho con người tự thức? Qu'est-ce que Dieu nous donne en plus pour qu'on s'éveille? À part les problèmes de séparation, tout ça, de mort. Cho mình nhiều lắm á, nó sẽ donate beaucoup, không còn cho mình cái gì nữa.
De manière collective, les événements comme la guerre ou le
Cái đó
changement climatique.
là tập thể rồi, nó có thiên tai thiên cơ rồi, đó là cái đó bài học tập thể, nó có thời tiết thay đổi chiến tranh rồi, đó mấy cái đó là bài học tập thể. Il y a des leçons collectives comme la guerre, les intempéries, tout ça, les cataclysmes, tout ça c'est des leçons collectives pour éveiller l'humanité. Maintenant, pour éveiller chacun de nous, qu'est-ce qu'il a en plus comme arme?
Nhiều khi bị chồng hay là vợ hắt hủi, bị chồng hắt hủi hay vợ hắt dit des fois la situation que se faire rejeter par le mari ou rejeter par la femme, ça c'est des trucs personnels hein, que les gens ils en avaient marre de la vie, ils cherchent la voie.
Mais bon, il nous donne un maître, hein, chacun. On a un maître pour nous éduquer aussi.
Qui est notre maître? Thầy nói từng từ, maître il a souvent dit ses bonnes paroles. Ai là thầy mình? Trong chung cuốn chân ngôn nó có để.
Vas-y. C'est les maris, femmes et enfants, petits-enfants, c'est tout ça.
Dans les bonnes paroles de maître, il y a une phrase qui dit ça. Trong chân ngôn của thầy có một câu nói cái đó là cái gì?
Nó phải hoàn cảnh phải không? Hoàn cảnh là cái ân sư phải không?
Hoàn cảnh là ân sư. Les situations sont nos maîtres. Thì ông trời ông sắp cho mình mỗi người một cái hoàn cảnh khác nhau. Mà hoàn cảnh nó cứ thay đổi nữa là có thầy mới nữa. Nghe không? Mỗi cái hoàn cảnh là một bài học, là có ông thầy đang dạy mình đó. Rồi ông trời ông sắp cho mình những cái hoàn cảnh rồi gì nữa, ông sắp cho mình gì nữa? Qu'est-ce que nous donne en plus? Ông có hai hai loại, một cái roi, một cái cà rốt. Thấy không? Bây giờ ông cho nãy giờ mình nói là cho roi cũng nhiều quá, cho cà rốt nữa. Cho kẹo. Cho kẹo là mấy người nào mà nó dễ nghe, dễ dễ cảm nhận được, nó biết hướng về ông trời á, thì ông trời dạy cách khác, mà với mấy đứa lì ông dạy cách khác. Thấy không? Si les enfants sont têtus, ils utilisent d'autres moyens. S'ils sont sages, ils ont d'autres moyens. Rồi sao? Còn gì nữa? Mấy người dữ còn gì nữa? Mấy người dữ thì không phải làm gì. Cho nó tình đời đen bạc mà nó cũng chưa thức tâm nó đi kiếm nữa. Cho nó gì? Nhồi quá. Les épreuves de la vie. Plus on est éprouvé, plus on a de chances de s'éveiller. Nhồi quá. Rồi nếu mà mình ngoan ngoãn thì ông dạy làm sao? Si on est sage. Qu'est-ce qu'il y a comme moyen pour nous éduquer? Pour qu'on s'éveille. Có không? Vous voyez pas?
Nhồi quá là sao anh tai nạn rồi sao?
Hậu quả là những cái mà nặng nề nó đến với mình đó, làm cho mình khổ. Rồi bây giờ mấy người mà ngoan ngoãn thì ông dạy làm sao? Để cho nó tự thức. Mấy đứa lì thì không phải làm vậy nó mới thức. Còn bây giờ nếu mà nó ngoan thì làm sao?
Dương lành, non?
Dương lành sao?
Et on rencontre de bonnes situations, des bonnes opportunités dans la vie pour nous développer. On est aidé par cette apparence de chance. On a fait de bonnes choses. Ça peut être considéré comme
une duyên lành là khi nào cái duyên mà nó đưa mình đi tới con đường đạo nó kêu là duyên lành chứ không phải trúng số là duyên lành nha. Donc les heureuses opportunités karmiques, c'est les opportunités qui nous mènent vers la spiritualité. C'est pas gagner au loto. Hein. Cái gì nữa? Ông trời ông để lại cho mình những cái dụng cụ gì ở thế gian này?
Beaucoup de livres écrits par les personnes qui ont réussi dans la voie, leur expérience. Ông để lại cho mình mấy cuốn sách, mấy cái gì mà mấy ông Phật hoặc là ông tiền nào đắc đạo để lại cho mình ăn cho cũng như cái guide đời đó, ce sont des conseils à travers lesquels on peut les appliquer en essayant de les imiter sur comment faire pour avancer.
Kinh kệ. Mấy cái đạo rồi á, giờ mấy người khổ quá, người ta không biết đi đâu, người ta cũng đi vô chùa, đi vô nhà thờ, cầu xin. Giai đoạn đầu nó phải đi qua cái ngã đó, thì vô nhà thờ, vô chùa, cầu xin Chúa, cầu xin Phật. Rồi gì nữa? Rồi giờ mình ở trong vô vi thì mình được thêm cái gì? On tant que pratiquant vô vi, qu'est-ce qu'on a en plus?
On a Pháp, cái Pháp của mình á. Par exemple, Pháp Luân, ça nous aide à évacuer beaucoup de travers.
Pháp là còn ngoài cái Pháp, nó còn cái gì để giúp cho mình tự thức? Pháp thì ai cũng có rồi. Bây giờ có cái gì để giúp cho mình tự thức mới là quan trọng chứ. Pháp thì có rồi. Đêm nào cũng hành rồi.
On a le sommet de la tête.
Để
là cái đỉnh đầu của mình.
Đỉnh đầu của mình làm gì? Đỉnh đầu thì ông trời ông cho có đỉnh đầu rồi, giờ làm gì đây?
Mình phải luyện cách nào để cho mình đem cái phần hồn mình lên đỉnh đầu hoài. Cái chỗ đó là cái chỗ nhẹ nhất, như chỗ đó là bề trên chiếu xuống cho mình, giúp mình nhiều lắm. C'est l'endroit que tout le monde possède en effet, mais cependant en faisant notre pratique nous essayons d'élever notre âme et rester continuellement à cet endroit parce que c'est l'endroit le plus serein. Et c'est là que les entités supérieures, Bouddha et le bon Dieu, peuvent nous envoyer de la lumière pour que nous soyons moins stupides et nous faisons moins de fautes.
Chỗ đó là bề trên ban thanh quang cho mình, hay chỗ đó để giúp mình. Rồi, ngoài ra ông thầy không còn để lại cái gì cho mình nữa.
Để những cái chân ngôn, những chân lý để tâm mình thức tâm. Maître nous avait laissé des bonnes paroles et la vérité pour qu'on s'éveille. Il faut écouter, il faut chercher, il faut étudier. Mình phải nghiên cứu để học hỏi, để mở tâm mở trí thêm, chứ không phải là ngồi thiền không, không phải ngồi niệm Phật không, nó nhiều cái môi trường lắm, nó không phải là tu học, nó không phải là một cái gì đâu, nó tổng quát nhiều lắm.
Mới có cơ hội tự thức. Chứ nhiều khi mình thiền hoài mà mình không thức tâm, mà không thức cái gì hết trơn, mình không hiểu gì hết trơn, mình đâu có thức. Mà bây giờ muốn cho mình thức á, nó đòi hỏi phải có cái gì, cái phần hồn mình nó phải làm sao nó mới thức. Phần hồn nó phải lui về thanh tịnh nó mới sáng suốt, nó mới thức. Chứ nếu mà nó động loạn hoài thì nó đâu có thức. Si l'âme est toujours perturbée, il n'aura aucun moment d'éveil spirituel. Faut qu'il ait des moments de retour à la sérénité et qu'il retrouve un peu sa lucidité pour s'éveiller, pour se rendre compte qu'il a fait des erreurs et qu'il faut qu'il se corrige. Phần hồn nó phải có những giây phút mình nhờ cái pháp này nó lập lại trật tự cho mình. Để mình trở về cái sự thanh tịnh của mình thì mình mới có những cái giây phút thức, tự thức được. Rồi nè, Rồi còn có những cái đức tánh nào mà nó giúp cho mình dễ tự thức? Quelles sont les qualités qui nous aident à s'éveiller plus facilement?
Il faut respecter l'ordre. Il faut có trật tự. Il faut ráng trật tự thanh tịnh.
Có cái nào mà nó giúp mình dễ thức cái sự sai lầm của mình?
Cái từ bi sám hối hả?
Từ bi là chỉ thương người thôi, chứ đâu có thấy được cái sai của mình.
Nhẫn nhịn.
Nhịn nhục. Tại sao nhịn nhục nó giúp cho mình dễ thức? Pourquoi la résignation nous aide à nous éveiller plus facilement?
Tại vì mình hiểu được là không có người, on n'a pas le même niveau. Chacun, thì mình phải thông cảm cho người ta, mình nhịn nhục.
Người
ta chỉ hiểu tới.
Còn nếu mà mình không nhịn nhục á, thì mình làm gì?
Mình tranh đấu với nhau lại, mình cãi với nhau lại.
Thì lúc đó mình vung bồi cái gì?
Mình nóng lên thì mình mất cái quân bình.
Mình vung bồi cái gì? Si on
est ai?
Si on ne sait pas se résigner, on se révolte, on se bat. Et à ce moment-là, on va cultiver notre amour propre, notre arrogance. C'est toujours nous qui avons raison. Donc, on a loupé la chance de voir où sont ses erreurs. Khi mà mình không có nhịn nhục á, mình không có chấp nhận á, hạ mình á, thì lúc đó mình không có cơ hội mà dễ thấy cái sai của mình. Mình chỉ có muốn chống trả lại để chứng minh là mình lúc nào cũng có lý. Thì lúc đó là mình bị dung bồi tự ái và cái sự cống cao ngạo mạn. Mà cái đó thì nó không có giúp cho mình tiến hóa về con đường đạo được. Rồi ngoài ra nó còn cái gì nữa? Còn một cái đức tính gì nữa mà nó giúp cho mình dễ tự thức? Còn cái nữa là mình phải có trung tính. Faut avoir de la loyauté, la fidélité. Rồi, thì bây giờ đọc những cái mà thầy giảng ở trong mục B8 cho các bạn nghe ha. Tự thức thì nãy nói rồi ha. Bé thường khuyên tự thức thì phải làm sao? Đáp: thưa, tự thức là phải thường niệm Phật thì nội tâm sẽ được yên ổn tùy theo điện năng hướng thượng của hành giả, tức là làm một việc cho chính mình. Viên hậu mới nhận được giá trị của sự thanh tịnh. Thanh tịnh mới có cơ hội khai thông khối óc, tâm từ bi mới phát sáng, sẽ chẳng còn loạn động và lo âu nữa, tùy duyên trở hành, tùy thức mà tu. Donc, Maître Bosé, bébé a toujours conseillé aux pratiquants de s'éveiller par eux-mêmes. Que doivent-ils faire? S'éveiller, ça veut dire invoquer, réduire fréquemment Namo Yida Phat pour que le fort intérieur s'établisse dans le calme en fonction de l'énergie qui s'élève spirituellement, pour ensuite prendre conscience de la valeur de la sérénité. La sérénité, avec la sérénité, on aura l'occasion de nous débloquer notre cerveau et développer notre cœur de compassion qui s'illumine et nous ne sommes plus perturbés et nous n'avons plus de soucis. Et nous pratiquons en fonction des opportunités et de notre éveil spirituel. Cái đó để chứng minh là mình cần phải niệm Phật để mình ổn định, mình thanh tịnh đó, rồi mình mới có thấy được cái sự sai lầm của mình khai thông cái óc của mình ra, mình mở cái tâm của mình ra, thì lúc đó mình mới dễ tự thức hơn, dễ thức thấy cái sự sai lầm của mình nhiều hơn. Thưa, cảm thức được chiều sâu của tâm đạo thì mới cấu tạo được một duyên lành tự thức, phát tâm kính mến sự việc mà chính mình muốn làm cho phần hồn tự thức. Quand on comprend la profondeur du cœur spirituel, nous allons créer une heureuse opportunité pour nous éveiller. Có phải từ hành giả đạt thành bằng phương tiện thực hành thanh tịnh mà tự thức rồi lưu lại lời hay ý đẹp gom góp thành kinh, chuyển ý cho người kế tiếp tự thức mà tu? Tu thì phải hành mới có, chứ không phải EA mà thành được việc gì. Donc ce sont nos prédécesseurs qui ont réalisé, qui ont pu réaliser la voie spirituelle dans la pratique. Et puis, il nous laisse tous ces écrits qui sont rassemblés dans les livres sacrés pour que les personnes qui suivent s'éveillent et mènent la vie de perfectionnement. Ça, c'est l'aide qui nous est mise à disposition. Thưa người tu thiền thì luôn luôn nghĩ mình là sai để có cơ hội tự thức, không nên nghĩ sai về người khác. Un pratiquant de la contemplation méditative, il doit toujours penser qu'il est dans l'erreur pour avoir l'occasion de s'éveiller. Il ne faut pas penser que c'est les autres qui sont dans l'erreur. Et nếu mà mình nghĩ người khác là sai thì mình đâu có bao giờ mình thấy cái sai của mình. Các cuốn thời buổi này mình được thêm cái gì khác hơn là mấy trong mấy cuốn kinh mình có cái gì khác hơn. Dans cette ère, qu'est-ce qu'on a de plus comme bonus dans les livres sacrés?
Có mấy cái témoignage mà của mấy cái người mà ở dưới địa ngục hay là ở trên trời xuống cho mình giải thích cho mình nghe.
Thì bây giờ mình có thời buổi này mình may mắn là được có địa ngục du ký, có luân hồi du ký, có thiên đàng du ký để cho mình hiểu rõ luật trời, biết cái gì đúng, cái gì sai. Donc on a en plus dans cette heure la venue des livres Le voyage en enfer, Le voyage au paradis, Le voyage dans la réincarnation, tout ça pour nous apprendre clairement la loi divine. Et pour nous guider dans notre évolution, pour qu'on sache qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal. Cái đó là cái may mắn của mình, nên thành ra thầy cứ khuyên mình đọc địa ngục du ký hoài là vậy á. Thì mấy người bạn đạo thì ở bên đây thì được thầy đi đây đi đó, thầy nhắc nhở hoài, lúc nào bé cũng tùy duyên trở hành. Nói cho họ nghe để họ tự thức là điều cần thiết trong vũ trụ quan này. Bébé, il est toujours en fonction des opportunités. Il parle pour que les gens s'éveillent. Một bé tám viết hàng ngày để làm gì? À quoi ça sert d'écrire des questions-réponses dans la rubrique Bébé tám chaque jour? Thưa, viết để giúp đỡ bạn đạo tự thức và tự tu tiến, giải tỏa sự mê chấp và phiền muộn của bạn đạo quý yêu của bé. Donc j'écris pour aider les amis pratiquants pour qu'ils s'éveillent et qu'ils mènent par eux-mêmes la vie de perfectionnement et qu'ils s'avancent et qu'ils dissipent toutes les passions aveugles, les intransigeances, les ennuis. Rồi mình tự thức nó có cái lợi gì? Quelles sont les utilités de l'éveil spirituel? Có lợi gì?
Quá. Mình thấy cái lỗi của mình, mấy cái tật xấu mình để mình sửa. On voit nos défauts, nos travers, en vue de les corriger, parce que sinon on n'a pas cette vision naturellement.
Rồi gì nữa? Còn gì nữa? Tự thức là mình thấy rõ sự sai lầm của mình rồi, còn tự thức để có hữu ích chỗ nào nữa?
Tự thức giúp con đường tiến hóa của mình.
Thì nó giúp con đường tiến hóa của mình là mình đi đúng cái đường á, nó không mất thì giờ đi đi lạc đường á. Donc on va prendre le droit chemin et on va pas perdre de temps dans les voies sans issue. Thì
mình
không có rước cái sự động loạn vô. Người tu tự thức thì mới tránh khỏi sự động chạm vô lý, tự giải nghiệp tâm thì phần hồn sẽ được thăng hoa tốt đẹp ở giờ phút lâm chung. Donc un pratiquant spirituel qui s'éveille, il va pouvoir éviter les heurts insensés et vont dissiper le karma de la conscience. Et l'âme pourra s'élever facilement au moment du décès. Tại vì mình tu ở đây mình cũng phải nhớ là mình để sửa soạn cho cái giờ phút lâm chung. Cái giờ phút đó là ấn định coi mình đi lên cõi nào, lúc đó cái điểm của mình bao nhiêu volt. Thầy nói lúc đó coi còn bao nhiêu volt. Nếu mà điểm nhẹ thì nó về cõi nhẹ, mà điểm nặng nó về cõi nặng. Cho nên làm người rất dễ bị sai lầm. Chỉ có nhịn nhục tối đa thì mới có cơ hội tự thức và thăng hoa. En tant qu'être humain, on peut commettre facilement des erreurs. Il n'y a que la résignation maximale qui nous donne l'occasion de nous éveiller et de nous élever. Người biết đạo trong giai đoạn này cần tự thức nhiều hơn để tránh sự động loạn lôi cuốn theo sự biến chuyển của thiên cơ. Donc, quelqu'un qui connaît la voie spirituelle en cette période, il doit s'éveiller spirituellement davantage pour éviter les perturbations qui nous entraînent vers le bas à cause des bouleversements de la mécanique céleste. Bé càng dứt khoát chuyện đời, hướng về thanh tịnh nhiều hơn, tự thức trong thanh tịnh, quý yêu trời Phật lẫn khói óc, thanh tịnh ở trần gian. Donc bébé, il tranche avec les choses de la vie et s'oriente plus vers la sérénité. Il s'éveille dans la sérénité. Et aime, estime les Bouddhas et Dieu. Rồi hồi nãy mình có nói cái định luật có không không á, làm sao?
Trong đời mình có lúc hơn đó là có dễ dàng, rồi nó có xui cái mình mất hết. C'est l'impermanence, c'est qu'il n'y a pas quelque chose de stable et définitif dans notre vie. Selon les bons moments de notre vie, nous avons des jours fastes et puis des jours néfastes. Et selon cette loi, nous sommes tout le temps en mouvement, ce qui fait que rien n'est stable et rien n'est fixé pour de bon. Et on doit se...
Look good, look come well.
Yeah.
Thưa đời người, người đời thích sắm nhà to cửa lớn để lập địa vị vững vàng tại thế, nhưng hậu quả của phần hồn rất mệt vì sự nghiệp sẵn có. Trước giờ phút lâm chung sẽ bị sóng nhồi liên hồi trước khi chết, rồi sẽ về không thì phần hồn mới có cơ hội tự thức. Donc les gens de la terre, ils aiment bien avoir des posséder de grandes maisons, avoir une bonne situation solide sur Terre. Et les conséquences, c'est que l'âme va souffrir davantage à cause de ses patrimoines. Et avant de mourir, il sera malmené par les vagues. Et il va revenir au vide. et c'est l'occasion pour que l'âme s'éveille, qui ne peut rien amener avec lui, avec elle. Elle ne peut rien amener avec elle. Thưa làm người không khác gì hòn bi của bàn roulette, hên xui vô thường. Rơi vào số nào thì phải chịu số đó. Khi được khi mất, đó là luật của trời đất, có không không. Dễ cho loài người tự thức tâm, cuối cùng cũng phải quay về với phần hồn sáng suốt của chính họ thì mới tiến hóa được. L'existence humaine s'est comparée à la bille du jeu de roulette. On a la chance ou on n'a pas la chance. C'est impermanent. On ne peut pas savoir à l'avance. Et quand la bille elle va tomber dans tel ou tel numéro, on doit l'accepter. C'est notre sort. Et des fois, on gagne, des fois, on perd. Ça, c'est la loi du ciel et de la terre. L'existence et la non-existence. C'est pour aider les êtres humains à s'éveiller. Et finalement, ils doivent revenir à leur âme lucide pour avoir l'occasion d'évoluer. C'est la loi de Dieu qui est imposée sur Terre. C'est comme la roulette.
Mình nhớ hồi mình mới tu gặp thầy, thầy nói cuộc đời của mình đó, giống như cái bàn roulette 36 con số đó, làm sao phải vượt ra khỏi 36 con số đó. Moi, je me rappelle, il m'avait dit, parce que je l'avais vu là, jouer aux roulettes, tu vois, je l'ai fixé comme ça. Et quand je l'ai fixé comme ça, j'ai oublié Namoïdafa. Et après, il a dit, mais il ne s'adresse pas à moi. Hein. Il y a moi, il y a lui, il y a Tibé et Thanh Vân. Il n'y a que nous quatre. J'étais en train de fixer comme ça. Et il a parlé en l'air. Il a dit en vietnamien, hein, ngồi kế tỷ phú mà không biết niệm Phật. Tại lúc đó mình ngồi mình chăm chú vô cái bàn roulette á. Mình không mình quên niệm Phật mà thầy chỉ nói lên một câu đó thôi, tự nhiên mình thấy là thầy đang nói mình mà mình phải niệm Phật trở lại. Moi là je sais que c'est à moi qui s'adresse. Parce que j'ai concentré dans le jeu que lui il est en train de jouer. J'ai oublié Namoïdafa, il a dit on s'assoit à côté milliardaire, on ne sait même pas en profiter. Voilà.
Đi gần tỷ phú mà không biết niệm Phật, thành ra không có được tiền ha. Uống ha. Mất là coi bàn roulette nó chạy rèo rèo rèo.
Thì bây giờ cuộc sống mình cũng vậy. Không, mình cũng cái ngoại cảnh nó cũng thu hút mình, làm sao mình ráng trở về trung tâm bộ đầu mình, niệm Phật để mình không có bị vướng vô cái 36 cuộc đời vậy đó.
Cái đó của cải của ông trời ông cũng là tỷ phú đó, của ông xài đâu có hết, mà muốn lấy bao nhiêu lấy mà không chịu về đó lấy. C'est comme nous, on a notre Dieu le Père qui est super millionnaire et on ne sait pas en profiter. Quoi. Si on ne revient pas au sommet de la tête, on ne peut pas en profiter. Et c'est toujours mise à sa richesse est mise à notre disposition 24 heures sur 24.
Cái niệm Phật, cái pháp niệm Phật của vô vi nó huyền diệu lắm. Các bạn chưa có thấy sự huyền diệu của cái nguyên lý năm mùi độc hoặc là tưởng là niệm gì, không phải vậy đâu. Nó còn những cái chiều sâu về điển quang, về đạo pháp này kia nọ, mình phải học từ từ nữa, chứ không phải là vô búng tay tôi niệm Phật vậy là được đâu, không phải vậy đâu. Nó còn những cái khuyết, cái nhiều cái hay lắm. Moi je dis que le principe Nam Mô A Di Đà Phật de vos vies, il y a des merveilleux. Il y a en profondeur, il y a plein de choses que je découvre. Je découvre au fur et à mesure le merveille de principe Nam Mô A Di Đà Phật. C'est pas si simple comme ça, comme les autres méthodes.
Thưa, hướng thượng rất hữu ích cho đường hướng phát triển của tâm linh. Tự hiểu sự liên hệ của giữa trời đất và người không ngừng nghỉ. Chấp nhận sự nhồi quá và tự thức hơn. L'élévation spirituelle est très utile pour que la voie du développement de la conscience spirituelle. Nous comprenons par nous-mêmes la relation entre le ciel, la terre et nous-mêmes. Cette relation est incessante, ininterrompue. Et nous acceptons les épreuves et nous nous éveillons davantage. Donc, il faut s'élever spirituellement. Accepter les épreuves et s'éveiller. Thời tiết không ổn định tạo ra thời tiết bất ổn thì loài người phải tự thức, tự giảm bớt mức độ tham dâm của cá nhân, tự hướng về trời đất tu hành trong thành thật sẽ bớt sự tham dâm, không khí trên mặt đất này bớt ô nhiễm và sẽ được trong lành hơn, thời tiết sẽ được ôn hòa hơn. Donc le climat est stable en ce moment. Et si les êtres humains s'éveillent spirituellement, ils vont diminuer leur désir, leur avidité personnelle. Ils s'orientent vers le ciel et la terre et vont mener de la vie de perfectionnement dans la sincérité. Ils vont diminuer toutes ces avidités, ces désirs. Et la terre sera moins polluée. Et le climat peut être plus modéré. Thưa, người tu phải trung tín mới có cơ hội tự thức, trung tín mới có cơ hội tự sửa tâm mình. Un pratiquant spirituel doit avoir la loyauté pour avoir l'occasion de s'éveiller spirituellement. La loyauté nous donne l'occasion de nous corriger. Trung tâm sinh lực càng không vũ trụ có nhiệm vụ ban chiếu điển năng cho các giới, chỉ có rút lên từ trung tim bộ đầu, tự thức mà thôi. Le centre de l'énergie vitale de l'univers a la mission de la responsabilité de nous de déclarer à toutes les déclarer toutes les sphères. Et le tire qu'à partir du sommet de la tête pour que nous nous éveillons. Il faut aller dans le tambour là. Rồi, bây giờ mình tiếp tục nha. Tự thức chính mình hiểu tiếng thân. Làm sao?
Premier vers. Quand nous nous éveillons, nous comprenons comment avancer.
Tự thức mình lên trên cao đó, mình còn hiểu được thêm những cái nguyên lý của trời đất. Còn on dépasse ce niveau humain, un niveau supérieur, on va s'éveiller pour comprendre les principes de l'univers et de Dieu. Tự thức chính mình hiểu tiếng thân, thì mình tự thức. Mình hiểu rõ những hành động sai trái của mình hiểu rõ những cái gì mình làm á, thì mình sửa, mình tiến, thì mình sẽ tiến thân. Donc on se corrige, on comprend soi-même ses propres erreurs, on va se corriger et pour évoluer. Điều lành sẽ đến, nguyện góp phần.
Deuxième vers. Le bien viendra, nous jurons d'apporter notre contribution.
Làm sao? Điều lành sẽ đến, nguyện góp phần là sao? Điều gì lành mà góp phần gì? Điều gì là điều lành mà sẽ góp phần gì?
Điều lành là mình được cái cơ hội để làm chuyện tốt, đặng mình góp phần là mình ít để người khác tu như mình vậy đó. Ça nous permet de, grâce à ces bonnes opportunités qui viendront à nous,
cela nous permet d'aider les autres et les aider à pratiquer comme nous.
Tại sao là mình có điều lành vậy? Tại sao khi mà mình tự thức chính mình hiểu tiếng thân là cái điều lành nó sẽ đến là điều lành gì?
Mình on évite de faire des choses pour faire du mal aux autres. Mình nếu mà mình gặp điều lành mình không có muốn làm ai hết.
Điều lành sẽ đến thì mình thanh thì mình hòa với thanh, còn mình trượt thì mình mới hút trượt, mình tránh bớt nạn tai. Mình tự thức thì mình không có làm bậy nữa, thì mình tránh bớt nạn tai. Nó làm điều lành thì lành nó sẽ đến với mình theo cái luật nhân quả. Donc selon la loi de cause à effet, si on fait du bien, on s'éveille, on évite de faire des erreurs et on fait les choses correctes, donc on évite les malheurs. Il n'y a que les bonnes choses qui vont nous arriver. Trước khúc triệt thanh hòa thanh, cùng chung xây dựng trong nền tảng là gì?
Ensemble, construisons dans les profondeurs. Ensemble, construisons dans les fondements.
Ah, fondement là gì? Qu'est-ce que c'est le fondement? Nền tảng là nền tảng gì? Nền tảng nhà cửa là nền tảng gì? Cái gì gọi là nền tảng? Nền tảng của đạo là cái gì? Qu'est-ce que c'est le fondement spirituel?
Là niềm tin.
Không phải niềm tin. Nền tảng mà thầy nhắc hoài.
Nền tảng tâm linh.
Nền tảng tâm linh.
Nền tảng là phải vững chắc.
Cái gì gọi là nền tảng tâm linh? Đây là nền tảng tâm linh đó, nhưng mà cái gì là dùng để làm nền tảng của tâm linh?
Cái gì? Tu đi người khác để tu.
Cái gì mà thầy nhắc hoài á?
Sự thanh tịnh.
Cái gì mà thầy nhắc hoài á? Mấy chữ nào mà thầy xào tới xào lui hoài á?
Tha thứ và thương yêu
rồi cái gì nữa? Tha thứ và thương yêu để đi tới cái gì?
Từ bi hỷ xả.
Và đi tới tha thứ và thương yêu là đi tới cái từ bi. Rồi cái từ bi nó đi tới cái gì? Đi tới cái bốn chữ nào mà thầy xài hoài á? Căn bản tình thương là gì? Từ bi là tình thương đó. Căn bản tình thương là đi tới gì? Tình thương và đạo đức.
Đạo đức thì tình thương.
Tình thương và đạo đức.
Đạo đức.
Tình thương và đạo đức. Thấy không? Tha thứ và thương yêu để đi tới tình thương và đạo đức. Cái đó là nền tảng. Nền tảng của tâm linh là cái đó. Thành ra thầy cứ nhắc đi nhắc lại kêu mình làm mấy cái đó hoài. Còn nếu mình làm không được là mình không có đi, không có xây dựng được cái nền tảng tâm linh cho chính mình. Si on n'arrive pas à réaliser cela, on peut pas créer notre propre fondation. Il nous permet d'aller plus haut, aller plus haut.
Mà sao cùng chung xây dựng trong cái nền tảng đó mình xây dựng một mình không được hả?
Mình xây dựng một mình, nhưng mà mình cái nền tảng mà muốn cho cái thế giới đại đồng này là mọi người phải tự xây dựng cái nền tảng nó mới có thế giới đại đồng chứ. Mình có học cái thế giới đại đồng hôm trước rồi đó, là mọi người phải tu, mọi người phải hướng về cái tha thứ và thương yêu thì ở dưới thế gian nó mới có thế giới đại đồng được. Còn bây giờ nếu một người tu, mấy trăm người nó không tu thì nó chỉ còn chiến tranh à. Nó đâu có giúp cho cái thế giới này đại đồng được, đâu có xây dựng cho cái gì cho cái thế giới này, chỉ phá hoại thôi à. Tạo ra khí giới để phá hoại, làm ô uế bầu không khí của chúng mình đang thở ở đây. Donc il faut œuvrer en commun pour construire le monde de l'harmonie universelle. C'est-à-dire que tout le monde doit mener la vie de perfectionnement, mais ça c'est dans le futur, pas maintenant, pas encore. Nous, on est en train de construire que pour nous-mêmes, pour que nos entités puissent évoluer avec nous. Bây giờ mình mới xây dựng cho chính mình thôi, là cái nền tảng ở bên trong của mình đó, là mình cùng nhau với lục căn lục trần và vạn linh đang xây dựng ở bên trong. Thấy không? Khi mà mình làm xong được ở bên trong rồi đó, thì mình mới ảnh hưởng ra tới bên ngoài. Khó khổ tự cam tự sửa lành.
Nous supportons les difficultés et les malheurs, nous nous corrigeons graduellement.
Đó, cái này nếu mà mình hướng về bên trong á, thì mình cùng chung với lục căn lục trần và vạn linh trong cái bản thể mình xây dựng cái nền tảng thương yêu. Thì khó khổ tự cam tự sửa lành. Bây giờ có khó cách mấy, có khổ cách mấy mình cũng chấp nhận để mình sửa từ từ. Donc, ensemble avec nos entités, les êtres en nous, nous allons créer cette fondation d'amour. Quelles que soient les difficultés et la souffrance, nous les acceptons et nous nous corrigeons progressivement. Là, ça mène. On part de l'éveil spirituel pour arriver à ce point-là. Et on y a un tự thức. Tự thức chính mình hiểu tiến thân, mình mới sửa từ từ, điều lành sẽ đến nghiệm góp phần. Thì những cái sự may mắn nó sẽ đến cho mình. Mình góp phần là mình tu để cho người kế tiếp được tu, mình làm để cho người kế tiếp được làm. Donc, les bonnes choses vont nous arriver et on pratique pour que les autres aient l'opportunité de pratiquer comme nous. Et on œuvre pour que les autres puissent œuvrer comme nous. Ça, c'est dans les bonnes paroles de maître. Et nous allons construire en commun notre propre fondation avec les entités. Et quelle que soit la souffrance et les difficultés, nous les acceptons ensemble et nous nous corrigeons. Tout court, là, mình phải dìu dắt cho tất cả vạn linh toàn thân mình đồng tiến với mình trong cái nền tảng thương yêu. Câu thứ nhất, chuyển tình màu nhiệm là sao? Thưa, chuyển tình màu nhiệm là lúc cảm xúc mà không ngăn cản được. Đó là mối tình màu nhiệm, giải nghiệp tâm. Khóc rồi lại được thanh nhẹ, tâm thức an vui. Kệ an vui mến cảm đạo bùi tiến, khai triển tâm linh như thủy triều. Hiểu đạo tâm thành, tâm đạt thức, triền miên học hỏi tự mình chuyên. Này Roger trả lời được á. Hein, Roger va pouvoir répondre à cette question. Vas-y.
Hier déjà, Virginie, elle se moque de moi déjà hier.
Non, c'est la vérité. La vérité, c'est la vérité. T'as déjà eu cette expérience pour partager, parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas encore eu cette expérience.
Mais pleurer devant maître, tu vois, et après tu te sens comme si sur nuage. Tu oublies tout, ta conscience, elle est paisible. Khi mà mình khóc trước mặt thầy á, chút nữa là cái như mình ở cái trạng thái mà ở trên mây vậy đó.
Tellement léger.
Nó nhẹ nhàng mà quên hết, nó êm ả đủ thứ hết đó. Cái trạng thái đó.
Mà cảm xúc mà không ngăn cản được.
Ôi, muốn ngưng cũng ngưng được. Tự nhiên nó trào ra mà đứng trước mặt người ta mà mình chỉ thấy còn mình với thầy thôi, là giống như là ở trong phòng nó chuyện
lúc,
vậy thôi.
Lúc đó là không có mắc cỡ nữa.
Không có mắc cỡ, mấy trăm người, ngàn người cũng không coi như là chỉ có mình với thầy thôi.
Coi như không có mắc cỡ nữa. Lúc đó khóc là khóc
cầm, cũng cầm nước mắt cầm cũng không được nữa, tự nhiên nó trào ra.
Cảm xúc không ngăn cản được mà, đâu có gì chặn được. Nghe không? Đó là mối tình màu nhiệm. C'est un amour merveilleux. Magique. Giải nghiệp tâm. Il dissipe le karma de la conscience. Le fait de pleurer comme ça, de s'émouvoir comme ça, ça dissipe le karma de la conscience. Et après les pleurs, on se sent pur et léger. Et la conscience est dans la joie et le calme. Alors, c'est quoi ce phénomène? Qu'est-ce qui se passe? Cái chuyện gì nó xảy ra trong lúc đó vậy?
C'est le foie qui arrive à s'épurer.
Tại sao cái gan mình nó làm gì mà nó đẩy nước ra?
Tại vì cái gan mình cũng như cái hồ nước.
Rồi sao nó trào ra được?
Tại vì hồi đó, cái sous les coups de l'émotion, ça commence à couler, il n'y a plus moyen de s'arrêter.
Non, mais tại sao nó chảy? Tại sao nó chảy?
Tại vì nó đầy quá, là trop plein.
Nó phải ba nó đại mình ở nhà nó cũng la mà sao nó không chảy mà lại đứng trước thầy nó chảy.
Thầy rút cho mình làm, ổng làm cái miracle cho mình hồi đó đặng cho mình giải trượt hết đó. Hồi đó mình thanh nhẹ, mình vui lắm mà mình khóc hoài, mình ngừng cũng có được, muốn ngừng cũng ngừng không được.
Đó là cái điển thanh nhẹ của ổng rút mình lên.
Nó rút ổng rút mình lên.
C'est l'énergie de mettre qui nous tire vers le haut. C'est pour ça la citerne de foie est déborde. Hein? Le foie est considéré comme une citerne d'eau. Et quand Maître tire vers le haut, ça déborde et ça coule. Et les pleurs vont nettoyer les impuretés de notre âme. Nước mắt rửa tâm trần trược đó. Có nghe bài đó chưa?
Em đâu có gặp thầy, nhưng mà lúc ngồi thiền niệm Phật á, hay là nghe bông cũng khóc vậy?
Chút chứ, nó cũng có chứ, đâu phải là gặp thầy không. Nhiều khi mình ngồi mình nghe bông một mình chứ, nhiều khi cũng khóc mình đó chứ. Nếu mà mình bắt được cái luồng điển mà thanh nhẹ đó thì nó sẽ rút mình. Ăn thua cũng có nhiều, trong phòng cũng có nhiều người mà có nhiều người khóc, có nhiều người ta cười chứ đâu khóc. Thấy không? Pourquoi dans la salle il y a certains qui pleurent et d'autres qui pleurent pas? Et même chez soi, quand on écoute les cassettes de Maître Tam, des fois on pleure tout seul. Ăn thua là mình bắt được cái luồng điển thanh nhẹ đó không? Thì nó mới rút mình lên được. Thì lúc đó cái tâm mình nó đã hướng thượng rồi. À ce moment-là, notre on s'élève déjà spirituellement.
Nhiều khi ngồi thiền tự nhiên cái mình thấy nó tự nhiên chảy mà nó đâu có buồn gì đâu.
Cái này đâu phải khóc buồn.
Không, mà mình nói không có nghĩ gì hết á, không có nghĩ gì hết. Tự nhiên cái giọt nước mắt nó chảy xuống cái mình biết là cái nó đang chảy. Des fois je médite et puis je vois que le ça coule. C'est ça qui m'a comment interpellé. J'ai dit dans ma tête, j'ai dit je suis pas triste, c'est comme ça. Je pense que c'est en haut qui m'a tiré vers le haut pour comme le nettoyage quoi.
Thường thường mình có cái trạng thái đó là nó có một cái sự cảm xúc, y a une émotion intérieure. Mình có cảm nhận một cái gì đó mà nó mạnh lắm. On va ressentir quelque chose de très fort. Comme émotion, c'est pas une émotion normale. C'est un amour envers Dieu, c'est une reconnaissance, il y a quelque chose de très fort. Cái đó mình có cái sự cảm xúc trước, rồi nó rút mình lên, lúc đó nó mới trào dữ. Chứ không phải là chảy dài giọt đâu nha. Khóc như mưa rửa trần. On va pleurer comme la pluie qui nettoie les poussières de la vie. an vui mến cảm đạo mùi hiểu làm sao? An vui mến cảm đạo mùi hiểu. À, số một là on est dans le calme et dans la joie et on comprend la saveur spirituelle et on comprend. Khai triển tâm linh như thủy triều là sao? Khai triển tâm linh như thủy triều. Câu này muốn nói gì?
Tu peux me traduire ce que ça veut dire exactement, thủy triều, s'il te plaît.
Ở trong cuốn 1-8 nó có dịch rồi á.
C'est marée montante.
Ah oui, ah oui, oui, ça y est, je vois.
À, khi mà mình
c'est comme l'eau qui remonte,
mình được luồng điện bên trên rút nó chảy như 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 nước mà như nước đã trong như marée
vậy. Oui. L'eau, elle remonte, elle remonte.
Như nước nó dâng lên vậy đó.
Yeah.
Lúc đó mình được khai triển tâm linh như thủy triều và lúc đó nước nó dâng lên nó trào ra nước lớn á.
Nước lớn.
C'est les marées.
C'est les grandes marées. C'est une fois par an, je crois.
Non, có nhiều
mais selon là. La lune, les étoiles, le soleil, il y a une configuration astrale qui fait que cette marée, elle est extraordinaire. Elle est la plus importante dans l'année ou deux fois par an, je me souviens. C'est mais comme le cheval au galop, c'est-à-dire l'eau se retire et revient comme un cheval au galop.
Khi mà có thủy triều như vậy thì tụi dân chúng nó làm gì?
Font du surf dessus.
Hả?
Non, non.
Dân chúng nó làm gì? Khi mà có thủy triều vậy, nó đi ra biển nó làm gì?
Ils surfent dessus sur la.
Non.
Sur le retour de l'eau.
Non, ra biển làm gì? Đi đông lắm, nó kéo ra biển, bãi biển đông lắm làm gì?
Ah oui, pour recueillir les coquillages. Oui, mais il y a des pays où alors ils s'amusent à repartir avec l'élan de la vague et ils surfent dessus.
Ils bat des hôp mấy con sò về nhậu.
On est toujours, on a le sens pratique, la nourriture d'abord, la bouffe.
Thì người ta nói là ông trời cho rồi để cho mình ăn như để làm. Phải không?
Cái đó là nhớ tới hồi trước anh còn trẻ.
Đúng vậy. Khai triển tâm linh như thủy triều, hiểu đạo tâm thành, tâm đạt thức. Triền miên học hỏi tự mình xuyên. Rồi, câu thứ nhì. Sự ràng buộc có ích gì không? Thưa, ràng buộc không ích gì cho tâm linh cả. Sự thoải mái rất cần thiết cho tâm linh, ngắn gọn và nhạy cảm rất cần thiết. Không nên kéo dài thời gian, không lợi ích cho tâm linh cả. Kệ thực tâm trực diện, tự hòa tiến, giấy động lôi thôi chỉ có phiền, yên ổn chân hành tâm thức giác, bình tâm thanh nhẹ rõ duyên tiền. Tại sao mà nói là không có lợi ích gì cho tâm linh cả? Không nên kéo dài thời gian, không lợi ích cho tâm linh, không gì lợi ích cho tâm linh cả. Il faut pas traîner dans le temps, il n'y a aucune utilité pour la conscience spirituelle. Les obligations ne sont pas utiles à la conscience spirituelle. La détente est très nécessaire. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là?
Il y a des personnes qui méditent longtemps, mais qui sont, ils sentent pas tirés au sommet de la tête, donc ils s'efforcent leur corps pour rester le plus longtemps possible. Donc ça devient une contrainte du tout. Ça ne nous apporte rien sauf de la contrainte. Ça ne nous permet pas d'évoluer, c'est simplement de faire de telle manière qu'on reste le plus longtemps comme si c'était important. Le temps est important, même sans qu'ils aient l'impression d'avoir
le sommet de la tête qui est tiré, donc ça ne mérite pas autant d'attention et c'est une contrainte néfaste. Nếu mà mình thiền đó mà mình không có được rút lên trên đỉnh đầu đó mà mình ngồi đó, mình ráng ngồi lâu nhất á, cũng như là mình tập đi ngồi không, nó hành cái hoàn cảnh đó, nó không có đem lại cho mình cái sáng suốt cái gì hết đó. Nó ép bắt mình cũng nó bắt buộc mình một cách vô lý,
ép xác,
ép xác, gọi là ép xác.
Cái ràng buộc nó cũng có lợi chị em. Cái ràng buộc nó giúp mình làm đúng nguyên cái nghiêm lực. Cái giả đó, ba giả sử như 3 giờ mình niệm Phật rồi 3 giờ.
Cái đó là nghiêm lực.
Nghiêm lực khác.
Cái đó là niêm ruột chứ không, không có phải ràng buộc cái tâm linh không? Cần là ràng buộc là mình làm cho mình khó chịu lắm á. Là nó ép mình vô một cái tư thế mà kêu bằng ép sát đúng hơn, kêu cái trường hợp này hơn. Còn cái nghiêm luật là khác. Nghiêm luật là tới giờ đó là phải làm thôi, mình cho nó vô khuôn khổ chứ mình không có ép cái gì hết đó. Cho nó vô khuôn khổ, giờ đó là ngồi niệm Phật thôi, không có cho nó đi ra cái khuôn khổ đó, chứ mình không có ép vô, mình bắt nó vô khuôn khổ, không có cho nó chạy ra khỏi cái khuôn khổ đó. Cũng như mình nói tới giờ đó là vô phải ngồi thôi. Donc il y a une différence entre le fait de forcer et le fait de, d'être, d'appliquer rigoureusement les règles. Si on applique rigoureusement les règles, donc quand l'heure vient, on se met à pratiquer comme on l'a prévu. Ça, c'est on fait le programme établi. Mình làm theo cái chương trình đã ấn định. Chứ mình không có ép. Ép là khi nào mình ngồi đó là mình hết ngồi được rồi mình ép nó. Bây giờ mình ngồi đi để chứng tỏ là mình giỏi, mình ngồi lâu quá. Tối nay mình ngồi mấy tiếng hồ, nhưng mà trong đó mình uể oải, cái thân thể mình nó không có theo nữa, mà cái tâm linh của mình nó cũng không có được thanh nhẹ nữa. Lúc đó mình ngồi mình quằn quại lắm. Mình ép để cho chứng tỏ là mình ngồi lâu, mình khá. Bây giờ ngồi đông, vô ngồi 3-4 người thấy à, rốt cuộc chỉ có mình ông này không còn ngồi, mấy anh kia đi ngủ hết rồi. C'est pas la compétition.
Thầy nói khi mà cái luồng điển mình mà nó hồi trở lại là đi ngủ đi, chứ đừng có ép sát cố gắng ngồi nữa. Mais il a dit une fois que l'énergie il a revenu en toi, ben il faut y aller dormir, il faut pas forcer le corps de s'asseoir encore.
Cho nên thầy mới nói là không nên kéo dài thời gian, mình kéo dài một cách ràng buộc. Mình ở đây mình ràng buộc để kéo dài thời gian, chứ không phải mình ràng buộc để cho nó vô nó ngồi thiền. Thành ra nó khác với cái áp dụng nghiêm luật của cái chương trình mình, nó là khác. Còn cái này thầy nói nó kéo dài cái thời gian ra, ép để cho nó dài ra đó. Nhưng mà nó ép vậy nó không có đúng thứ. Cần phải tâm linh đó, nó cần thoải mái là lúc mình ngồi mình thấy thanh nhẹ đó. Cái lúc là ngồi thiền là cần phải cảm thấy thanh nhẹ mình mới ngồi. Còn mình ngồi mà mình thấy bực bội, khó chịu, mệt mỏi, thôi xả đi ngủ đi, lát nữa về ngồi nữa. Thấy rõ cái sự khác biệt giữa hai cái không? Một cái là nó kéo dài cái thời gian ra, mà lúc đó nó không cảm thấy thoải mái nữa.
Để nói tóm lại là ràng buộc cho tâm linh là không nên ép sát, để cho tâm linh nó thoải mái.
Là vô vi là cấm ép sát mà. Đúng theo cái luật tu hành là không có được ép sát. Mình đặt khuôn khổ. Mình đặt khuôn khổ cho nó tu. Đặt khuôn khổ cho nó tu rồi cho nó tiến từ 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 từ. Chứ không phải là vô nó ngồi được có 15 phút mình ép cho nó ngồi 2-3 tiếng là hư rồi. Rồi cái đó là ngồi làm kiểu thôi để chụp hình. Để chụp hình, để quay phim.
Nói không, em cũng biết, em cứ ráng ngồi cho đúng 2 tiếng, thấy có nhiều lúc nó cũng phải ép, lúc không thoải mái, thấy cũng ép, rồi sau này giờ em nó không thoải mái thôi, ngồi cho hơn tiếng rồi em mới xả rồi,
thì ngồi lại. Cái điển nó hồi rồi mình xả, mình đi nghỉ đi, rồi chừng nào mình ngồi lại. Mình ngồi mà ngồi thiền á, đúng cái nguyên tắc của ngồi thiền á là ngồi không có được cột cửa nha. si on pratique bien la contemplation méditative, on doit rester immobile. On ne doit pas bouger. Hein. Il ne faut pas que les mains, les jambes bougent dans tous les sens, la tête, le corps. Il ne faut pas bouger. Et si on n'arrive pas à maintenir cette position, ça veut dire qu'on n'est plus en position de contemplation. Nếu mà ngồi có mỏi mệt quá, nó mỏi chân quá, nó cửa quậy tùm lum ráng ép nó, mà nhưng mà nó gục lên gục xuống rồi đó, cái đó là hư rồi. Ngồi thiền là thầy nói phải ngồi ngay như ông Phật vậy đó mới là thiền định. Ngồi yên vậy đó, cũng như cái tượng Phật. À, cái tượng Phật sao mình vậy á, nghĩa là ngồi thẳng bon vậy á. Hiểu không? Bữa nay mình học thêm cái để về ngồi thiền. Thiền định là phải vậy, nó mới kêu là thiền định. Còn bây giờ cái cơ thể mình mà nó nhúc nhích cục cửa hoài, làm sao cái tâm mình nó ổn được? Trước hết là cái thân mình nó phải ngồi yên rồi. Rồi để cho cái tâm nó lắng xuống rồi nó mới nhẹ, nó mới thăng qua được. Còn nó cục cửa là nó lo cục cửa như này không mà nó đâu có đi được. Bây giờ biết thiền định rồi ha. Tâm linh tiến triển là sao? Thưa, tâm linh tiến triển là sự thanh tịnh càng ngày càng gia tăng. Siêng năng hành pháp và trật tự, khối óc làm việc không chán nản.
T'as sauté une question.
Yeah. À, câu số 3. Tại sao ở trên đời này có tụ lại có tan? Thưa, trên đời này có tụ có tan chứng minh loài người đang sống trong luồng điển nghịch và thuận của trời đất an bài. Đó là nơi gốc gác của sự sanh tồn, cũng là ánh sáng thăng hoa hay dập tắt, bất minh hướng tâm về sự hiện thực của vật chất, tức là cặn bã của thanh quan. Truyền cảm và nhớ nhung từ sự tụ tan của tiền tài danh vọng lưu luyến không sự. Trong sự lưu luyến và thực hành, trong sự thực hành, cuối cùng cũng phải bỏ lại và ra đi trong nguyên lý tụ và tan. Còn tâm linh thì vẫn sinh tồn và tiến hóa. Kệ quy nguyên khối điển thực tâm hành, tiến hóa không ngừng sáng sáng choang. Ban chiếu muôn loài cùng tiến hóa từ bi tận độ, thức chân hành. Có tụ lại có tan. Là sống trong cái cõi mà cõi đời này á, có tụ là có tan. Nhưng mà phần hồn á là bất diệt. Lúc nào nó cũng sinh tồn và tiến hóa. Còn cái cõi tạm này á thì nó có tụ là nó có tan. Cái định luật đó mình phải học ở trong đó để tự thức. Là không có cái gì tồn tại tại thế gian này hết. Nó có đó rồi mất đó. Có nhiều cái bông nó chỉ nở ban đêm rồi sáng nó tàn mất. Cuộc đời rất là ngắn. Il y a des fleurs qui s'éclosent la nuit vers minuit. Le matin est fané déjà. Complètement fané. Bông đó là bông gì á? Nhớ bông gì không? Bông quỳnh hoa.
Bông sen không có.
Bông quỳnh hoa. Thơm lắm nha. Tối nó nở ra thơm thì là thơm vậy mà sáng nó tàn.
C'est quelle couleur?
Blanche.
Ah d'accord.
Tối nở sớm tàn. Tối nở sớm tàn.
Le mot quỳnh ça veut pas dire jaune?
Non, quỳnh hoa. John mà trong cái bông này nó không phải là bông vàng.
Ok.
Tối nở sớm tàn.
Cái bông đó tiếng Pháp nó kêu là cái gì anh bảo?
Không biết kêu bản gì nữa. Để coi cái từ điển coi nó nói quỳnh hoa là cái gì. Hả? Không biết cái bông nó hồi đó nhà mình có trồng tối nó nở là thơm lắm.
Cái đó anh bảo trồng trong nhà hả anh bảo?
À,
hay là
bỏ, ở trong chậu á, rồi đã bỏ trong chậu á, thơm dễ sợ lắm nha. Phải thức khuya trời nó coi á. Tên Epiphyllum, tên khoa học.
En France, nous avons aussi une fleur qui fleurit vers midi. On l'appelle belle de jour. Mais ce n'est pas forcément blanc, il y a des couleurs.
Il y a belle de nuit.
Belle de nuit. Donc, moi, j'ai dans mon jardin belle de jour.
Mais la belle de nuit. Queen of the night. La reine de la nuit.
Okay. Ce n'est pas ce qu'on appelle les volubilis.
Ah oui, peut-être. Il y a des petites pointes très fines, très légères au milieu. C'est très joli.
Oui. Ouais.
Volubilis.
Volubilis, oui, je crois bien. J'en avais dans mon jardin dans le temps.
Epiphyllum. Epiphyllum. Phyllocarctus. Ça s'appelle Phyllocarctus.
Ça n'a rien à cactus, c'est pas de la famille des cactus, et c'est plutôt ce qu'elle dit, Jacqueline.
Si, si, c'est des cactus parce que les feuilles sont en forme de cactus. Il n'y a pas d'épines, mais. Epiphyllum. Cactus, c'est la famille des cactus.
Des cactés.
Alors, tip top. Tâm linh tiến triển là sao? Thưa, tâm linh tiến triển là sự thanh tịnh càng ngày càng gia tăng, siêng năng hành pháp và trật tự, khối óc làm việc không chán nản, kệ, dụng tâm phát triển trí tâm hòa, phát triển tâm minh hiểu gần xa, nguyên lý đạo đời ta tự thức thành tâm tu luyện thân tâm hòa. Quand la conscience spirituelle progresse, ça veut dire qu'on est de plus en plus serein et on est très studieux dans la pratique, dans la pratique assidue, dans la pratique du dharma, dans l'ordre, et notre cerveau fonctionne sans se lasser. C'est-à-dire qu'on a progressé dans la conscience spirituelle. Hỏi làm người giáng lâm vào cõi âm u làm sao có thể vươn cao được? Làm người chỉ có khối óc là tinh vi nhất, tùy theo sự hướng tâm của xã hội, công bằng và bác ái thì sẽ có cơ hội thăng hoa tốt đẹp. Phần hồn sẽ không bị giam hãm trong sự keo kiết và eo hẹp thì mới có cơ hội tiến hóa nhanh nhẹ hơn, sẽ đạt được kết quả tốt đẹp về phần hồn ở tương lai. Khai tâm trí tuệ cảm thông hòa, duyên trời duyên Phật chẳng có sai. Thức giác bình tâm không tạo động, quy nguy nhiệm mối chẳng làm sai. Cái câu này thầy muốn nói gì?
Il nous conseille de hướng thượng, hướng trời, thương Phật.
À, phải hướng thượng. Mình hướng về cõi nào thì mình sẽ ráng đi về cõi đó. Bây giờ mình không hướng thượng thì mình hướng về cõi âm. Cõi âm mưu. Chứng ngộ là sao? Thưa, chứng ngộ là biết được sự sai lầm của chính mình, ăn năn sám hối và tự cải sửa. Tức là tu tiến, hiểu được gốc gác thanh tịnh của tâm thức, không còn mơ mộng và ảo ảnh nữa. Kệ, thành tâm tu sửa, tự chừa tiến, giải tỏa khổ tâm, tự giải phiền, tiến bước trên đường tâm tự độ, hành thông thanh tịnh, tự tham thiền.
Pourquoi on utilise que le chữ chừa tiến? Chừa là c'est épargner.
Non, chừa là chừa là không có tái phạm á.
À, chừa là không có tái phạm.
À, chừa, từ nay xin chừa là không dám làm nữa đó.
Ok. Merci
bảo. Đấy, tự thành tâm tu sửa, tự chừa tiến là khi mà mình ăn năn sám hối á, là mình phải ráng mình nguyện cái trong tâm mình không có làm nữa, mới kêu là ăn năn sám hối. Mình rất là tiếc Mình ăn năn, mình tiếc là mình đã làm cái chuyện đó. Khi mà mình làm cái chuyện gì sai đó, sau đó mình hối hận á. Mình hối hận á, mình ăn năn rồi mình sám hối, là mình nói thôi thì sao tôi chừa, không có muốn tái phạm cái này nữa. Thì nó mới sửa được. Còn mình không có giờ phút ăn năn sám hối là sao mình sửa được?
Vậy tự ngộ có phải là tự thức không anh?
Cái gì?
Tự ngộ có phải là tự thức không?
Ngộ là biết. Là cũng cũng giống như cũng tự thức. Là chứng ngộ là biết được sự sai lầm của chính mình, là cũng như tự thức rồi. Tự ngộ, tự thức. Ngộ là biết được sự sai lầm của chính mình. Thức là thấy được cái sự sai lầm của chính mình, nó cũng giống giống nhau. Hai cái cũng phải đi tới ăn năn sám hối thôi. Thành ra phải có những cái giây phút tự thức, có những cái giây phút ăn năn sám hối, thì lúc đó mình mới tự sửa, tự chừa tiếng, tự chừa mỗi tiếng. Phải tự chừa nha. Không chừa không được nha. Phải chừa chưa? Chừa. Okay. Chừa. Đến đây xin chừa. Không có dám làm nữa.
Chừa. Không dám làm.
Giải tỏa khổ tâm, tự giải phiền, tiến bước trên đường tâm tự độ. Là mình phải tự độ mình, cứu mình á. Hành thông thanh tịnh, tự tham thiền. Làm người hay đổi tánh tại sao? Thưa, làm người hay đổi tánh là chính nó chưa hiểu lấy nó, cho nên nó trở nên yếu ớt, muốn hơn người khác, sanh ra tánh xấu, thiếu lễ và lưu manh, hay sanh sự hại mình, ác tâm thường nảy ra ý kiến phá hoại người khác, bước vào con đường tự hại mà không hay, động loạn lại càng động loạn thêm, ý lực không phát triển, giam hãm phần hồn trong khổ, không bao giờ kiến tánh và tự ăn năn sám hối, tạo khẩu nghiệp tự hại khói óc mà không hay, thần kinh luôn luôn bất ổn, tâm loạn trí rối lại khó minh, tâm tình bất ổn khó làm thinh, nói năng hung dữ gây đòi gây chiến, cuối cùng thê thảm chẳng còn minh. Tâm loạn trí tối lại khó minh. Dans le cœur est perturbé et notre esprit est embrouillé, on ne peut pas être lucide. Tâm tình bất ổn khó làm thinh. Et notre fort intérieur est instable, on a du mal à garder le silence. Donc on veut se quereller avec les autres, tu vois. On ne peut pas garder le silence, on est tellement énervé. Nói năng hung dữ đòi gây chiến, et quand on parle c'est que des méchancetés, et on veut la bagarre, et finalement c'est impitoyable, c'est on n'est plus lucide du tout. Nói năng hung dữ đòi gây chiến, lưu manh hay sanh sự, hay sanh sự là đi kiếm chuyện người ta đó.
Comment tu traduis lưu manh?
Lưu manh c'est voyou.
Ah, ok, merci.
Quand on manque de politesse, on est voyou. On nuit à soi-même. Et quand on a une mauvaise, un mauvais cœur, ça va naître l'idée d'aller nuire aux autres. Il nói là mình không có được trả thù. Un pratiquant spirituel, il ne doit pas penser à se venger. Tại sao? Pourquoi? Tại sao người tu không được ý nghĩ trả thù?
Rien que l'idée, ça nous entraîne vers le bas, vers les mauvaises choses, et on a des réactions violentes et véhémentes.
Mais ça là?
Ça là, 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 là...
Trả thù thì bây giờ... Có mối thù thì phải đi trả chứ.
Non, c'est le pardon, l'amour et le pardon.
Tại sao mà không được trả thù?
Trả thù là mình tệ lắm, là mình cũng như là con thú vậy đó.
Hậu quả nó như thế nào?
Hậu quả là thê thảm.
Không, hậu quả nói nha. Hậu quả như thế nào nói nghe coi.
Hậu quả đi xuống.
Rồi sao nữa?
Không, mình trả thù cái hậu quả đó là mình tạo ra cái nghiệp thêm thì người ta trả thù mình lại, nhưng mà lúc đó mình bị động quá đi.
Người ta trả thù mình lại, cái đó kêu bằng gì?
Lục nhân quả.
Nhân quả.
Quan quan tương báo gì?
Hà thời liễu.
Hà thời liễu.
Quan quan tương báo.
Quan quan tương báo.
Hà thời liễu.
Hà. Cái gì nữa?
Thời.
Thời.
Liễu.
Liễu. Tu peux traduire mot à mot ce que ça veut dire? Ça a l'air très joli.
Quan quan là gì? Là mấy cái quán thù với nhau á.
À, quán thù.
Là N.
À, égal N. D'accord.
Là quán thù với nhau á.
Ok. Tương báo.
Tương báo là nó báo qua, báo thù qua, báo thù lại á.
Báo qua, báo lại.
La vengeance mutuelle. La vengeance mutuelle.
Mutuel. Ok.
Hà là chừng nào? Làm sao?
Làm sao?
À, làm sao? Thời.
Thời.
Thời là lúc nào?
Lúc nào?
Liễu. Liễu là chết.
À, liễu là chết.
Liễu đạo á. Liễu đạo là tử rồi đó.
Liễu, mà dans ma tête, ça me fait penser à quelque chose de très souple, cũng như là le gros lion.
Cái đó là không phải cây liễu là nó khác, cây liễu là sol pleureux, nó là khác.
Ah, d'accord, tu vois.
À, thời liệu là trắng tàu cái bằng chừng nào mới hết.
À, là thời là
chừng nào mới hết á.
Cái thời là khi nào?
Khi nào hết? Khi nào hết? Đúng lúc khi
liễu,
nào hết?
Liễu là chết là dứt.
Ah oui, donc ça s'arrêtera qu'à la mort.
Không, là không bao giờ dứt. Chừng nào mới dứt? Chừng nào mới dứt?
Không khi nào dứt hết.
À.
Ok. T'as vu hein? Le tout ne c'est pas de dire la phrase sans rien comprendre.
Nhưng mà chị không hiểu thì không, chị không có
chết nhớ. Mais oui, chứ không làm sao mà nhớ được, khó nhớ lắm. Donc il faut thì... des belles phrases, il faut avoir l'explication à côté, sinon ça rime bien, c'est joli, mais ça n'a aucune utilité.
Tại vì không hiểu, hiểu thì nhớ.
Tại vì không hiểu, tại vì cái chữ đó là không phải tiếng Việt Nam thường.
Chữ nho.
Chữ nho. Tiếng Việt không rành học chính nho chết rồi.
Mùa nho mà.
Bà quý, phải ăn vô để hiểu.
Mùa nho là phải ăn nho chứ. Giờ kêu chị Nguyệt giải đi. Quan quan tương báo hà thời liễu. Thành ra đâu?
Chết là em.
Nghĩa là quán thù mà cứ báo thù qua lại hoài, chừng nào mới hết. Là kiếp này á, mình trả thù thì kiếp sau nó trả thù lại. Như vậy thì kết quả là như thế nào? Cái kết quả mới là quan trọng. Kết quả là như thế nào?
Không khi nào mà nó hết. Là quelque chose, un mouvement continu.
Vậy là mình không có giải thoát được.
Không có khi nào mà đi ra khỏi cái vụ đó.
Mình muốn giải thoát mà mình vô cái vòng đó làm sao giải thoát? Hiểu không? Cái quan trọng là không có giải thoát được.
Right.
Đó, cái đó là finality.
Right.
Rồi, cho thêm cái cerise.
En plus du raisin sans pépin, s'il te plaît.
Cho thêm cái cerise. Này, không biết cerise.
La cerise sur le gâteau.
Này, không biết cerise đâu có ăn bánh làm gì. Nghe không? Quang quang tương báo hà thời điểu là không có giải thoát được. Là cái luân hồi để trả thù hoài á. Thấy không? Bây giờ thấy rõ hơn rồi.
Mouvement perpétuel.
Giờ thấy rõ hơn rồi, thấy không?
Thấy rõ rồi, hay quá. Non mais voilà. Chaque fois on entend une belle phrase, ça sonne bien, mais on n'a pas eu le temps d'aller creuser jusqu'au le fond de du le sens réel. Donc aujourd'hui, on a pu le faire. Merci beaucoup.
Có nhiều người ta nghe băng thâu lại, em ta nói nhờ chị Nguyệt dữ lắm.
Tại chị Nguyệt học nhiều chuyện quá.
Tại chị Nguyệt hỏi.
Hỏi.
Là nếu mà không hỏi, người ta đâu có ở đây đâu mà người ta hỏi. Bây giờ chị Nguyễn hỏi, người ta được học, người ta mừng lắm.
Nên cảm ơn. La première contente.
Cảm ơn chị Nguyễn nhiều lắm.
Mình thấy bây giờ cái trận giọt mà quánh giữa Putin với Ukraine đó, mình nhớ là những lời thầy nói mấy chục năm sau là nó tái lập lại, là nó cũng làm giặc nữa. Mà bây giờ mình thấy mình mới nghe nó nói là guerre tranchée. Tranchée là cái đệ nhất thế chiến đó, 1914 đó. Đó là nó ghe thon xe là nó đào cái hầm mà hai bên quánh nhau đó, mà bây giờ nó làm như vậy á, là mình nhớ lại những lời thầy nói là nó sống trở lại, nó làm xong rồi nó mới quánh một trận nữa.
Une réincarnation, c'est-à-dire une voilà. Ça s'est réincarné pour pouvoir s'affronter voilà. De nouveau.
Voilà. C'est pour ça que je repensais à Maître. Ouais. Quand ils ont parlé de guerre de tranchées entre Ukraine et machin, j'ai repensé, la première guerre mondiale, c'est guerre tranchée déjà. Dans les paroles de Maître, il a dit, ils ont des années en arrière, ils ont reformé l'armée et c'est la même situation.
Quoi nữa?
Ils ont vu
quoi nữa? Quánh kiểu vậy mình mới thấy. Nếu mà bây giờ mà nghe bây giờ mà giặc mà tăng tiến hơn mà bây giờ nó làm ghe con xe, tất nhiên là mấy cái phần hồn đó nó luân hồi trở lại rồi nó quánh một trận nữa.
Non, le plus drôle de l'affaire c'est que chacun les Français et les Allemands à ce moment-là, maintenant c'est les Russes et les Ukrainiens, mais ils boivent autant, c'est-à-dire les Russes, ils sont en train de boire pour affronter cette guerre qui est aussi meurtrière. Chacun des côtés des belligérants, ils boivent énormément. Ce qu'on voit que les soldats russes, ils sont en train de boire pour éviter d'avoir peur de se retrouver dans ces tranchées et d'affronter cette guerre qui est affreuse. Donc, chez les Français aussi, ils ont bu énormément. Ils y buvaient jusqu'à 6 litres de vin.
Oui, mais parce
mais
que...
Même les conditions reviennent. C'est ça qui est drôle. Enfin,
on dit des Français, mais c'est une âme. Tu vois, une âme à l'époque qui peut être à l'époque, c'est un Allemand, et maintenant il se trouvait en Ukraine.
Voilà.
Tu vois, c'est l'âme qui change de corporel.
Le corps, c'est
le
tout.
Le corps, c'est tout, mais l'âme, elle est immortelle.
Bah oui.
On est réincarné jusqu'à quand il s'éveille, c'est tout.
Mình thấy tuyên bố chết hoài chứ thiệt ra không ai chết đó. Nó đi học bài khác rồi chứ không có chết, chưa có chết. Thành ra nếu mà mình không có mà nó chết trời chết nhiều quá. Đâu có chết đâu. Còn nguyên mà, còn trở lại quánh giặc được mà đâu có chết.
Non mais on en parle aussi que Dieu il s'est rendu compte que cette solution n'est peut-être pas la meilleure. Il est en train de voir que ça ne change rien. Il essaye de nous donner une autre vision de la vie, peut-être. Il est en train de vouloir changer. Il veut détruire l'enfer. Il veut faire quelque chose. Parce qu'il se rend compte que ça n'apporte pas vraiment la solution pour notre évolution.
Il n'a chưa tới đâu bây giờ. Con người nó chưa có đủ cái dose để thức tâm. Đúng chưa có đủ cái liều thuốc để thức tâm. Cho nên thầy nói sau này nó càng dữ dội hơn nữa. Chứ không phải đó. Hồi đó giờ ghe cách thôi là nó quánh bom đạn thì thôi, đâu có gì quan trọng đâu. Khi mà cái thời này mới là nguy hiểm nè. Cái thời bom nguyên tử nó mới là nguy hiểm. Chứ cái hồi xưa nó đâu có. Hồi xưa mấy thằng độc tài nó đâu có bom nguyên tử đâu. Nhào vô đập nó hồi nó cũng chết ha. Hồi xưa thằng Hitler nó đâu có bom nguyên tử đâu. Thành ra nào nhào vô hộp vô là quánh nó thôi chứ đâu có sợ. Bây giờ có mà không dám đánh nè. Nó khác cái chỗ hồi xưa thằng Hitler nó không có bom nguyên tử, nó không có làm bậy được. Bây giờ mấy thằng khùng khùng á, nhiều khi nó bấm mẫu làm sao. Thành ra bây giờ mấy thằng này nó có đủ sức, nó quánh một cái là kia tiêu liền á, mà nó không dám quánh. Chứ thiệt ra mộ tăng nó quánh vô là mấy thằng, nếu mà quánh thường á, thằng Nga chịu không có nổi đâu, nổi Ukraine không còn làm lại nữa làm sao. Mà ưu tăng nó vô nó quất cái, nó quất một cái là tiêu hết, không còn gì hết trơn. Nhưng mà nó đâu dám quánh. Ông trời ông cũng chờ nó có mà không dám làm gì ha, ngồi chờ đó. Nhưng mà khi nó nổ rồi là cái đó thì nó cũng có sẽ xảy ra trong tương lai, mình không biết là như thế nào. Chết 7 còn 3 chứ 2 còn 1 mà. thì chết nhiều lắm, nếu mà thằng kia bắn là tụi này cũng bắn lại là tiêu tan hết á. Rồi bây giờ trên mấy cái sheet nó cũng dạy làm sao sượt view. Tại vì nó coi cái FC của cái bơm nó như thế nào, mà nó bao lâu. Thành ra mấy người mà đang ở ngoài đường mà lúc nó nổ là chỉ có nước chết à. Tại vì nó, cái thứ nhất là cái ánh sáng của nó đó, làm cho mình nó hư mắt luôn. Thành ra nó mấy người ở nhà nó phải che con mắt chứ. Úp đầu xuống dưới đất. Còn mà đi ra ngoài á, mấy cái gọi tôn bê gia khai vô ác kiếp nó xuống nó đồng vòng tới 24 tiếng. Rồi sau đó tùy theo cái gió nó thổi về hướng nào nữa, thì cái gió nó bị. Rồi nó nói mà ở trong mấy cái phòng mà có kiếm là nguy hiểm, tại cái súp là nó mạnh lắm. Nó kiếm cái phòng nào mà avert rồi đó, không có cửa gì đó thì nó đỡ. Còn cái phòng mà có kiến nó thổi một cái, nó nổ một cái là mệ hết à. Cái sức mạnh nó ghê lắm. Rồi cái đó chuyện của ông trời, ông làm nói người tu thì người sống chết chẳng can. Ông nói người tu thì sống chết chẳng can, mình ở đây là cũng chờ đi thôi chứ đâu có làm gì.
Trước sau không có bơm nguyên tử mình cũng chết hả?
À, cũng
có hơi sức đâu lo. Lo là lo cái phần hồn của mình, khi mà mình bị tan rã đó, phần hồn mình nó đi đâu, cái đó là quan trọng thôi.
À, thì bây giờ mình phải lo làm những cái gì mà thầy dạy, thì thầy nói mình không có sợ bơm nguyên tử nổ trên đầu. Không?
J'ai dit que le plus important c'est, et même s'il n'y a pas de bombe atomique, un jour ou l'autre, on va mourir aussi. Le plus important qu'on va mourir, on va
savoir,
où?
Savoir
où on va.
Et comment on a pu concentrer notre énergie, quoi.
Voilà.
Hein? Là phải gom điện. Là mình phải ráng tu, mình phải gom điện, còn mình hướng ngoại là mình phân tán.
Phân tán không mà còn hốt rác nữa, chứ không phải phân tán không nữa.
Thành ra hồi nãy thầy có nói trong cái mục bé tám á, thầy nói trong cái giai đoạn này cần phải tu tập nhiều hơn á, để mình vượt qua những cái nạn tai đó, là mình phải gom cái điểm mình lại luôn, để cho có gì có đi thì mình cũng đi về cái chỗ thanh nhẹ thôi, chứ không có gì lo hết.
Cho mọi thứ anh bảo hôm bữa em nghe cái đoạn có mà mười bảy còn ba, em nghe cái đoạn vậy là mười mà mình tu là mình diệt hết bảy, bỏ hết tám còn sáu bảy, còn ba là còn diệt hết hai, còn một còn bộ đầu không
ba là còn tinh thần.
Dạ
ba là còn
em nghe cái đó không?
Còn tinh khí thần
à, ba còn khí thần.
Dạ. Bảy là bảy cái trần trước á.
Dạ, dẹp bỏ.
Đó là giải theo về đạo á.
Dạ.
Không có giải về thiên cơ. Mà giải về
dạ, đạo. Dạ, đó thì em mới nghe cái đó. Hồi xưa là em mới nghe thiên cơ là nói sau này chết 10 và 7 còn 3, 3 còn 2 còn 1 mới ra thấy bình. Thì em nghe cái đó thì em nghe đó lâu rồi. Nhưng mà cái khúc mà dạ, là tâm linh này nó khác.
Thầy giảng kiểu khác. Thầy phẩm hay
dạ, phẩm đúng rồi.
Thì thầy nói là bây giờ chết bảy là cái sự trần trượt của mình á, mình tu nó chết bảy là mình dẹp
bảy,
là nó còn ba còn tinh khí thần nó tập hợp lại là một, là tập trung á, tập trung tinh khí thần lại
là còn là một à, là mười là cho tới bảy còn ba,
một là quy một là quy nhất á, trụ đảnh.
Em mới bắt cái câu đó rồi chứ nào chứ không nghe không bắt được. Tại con nữ thiên cơ là 10/7 còn 3 đó là 2 2 còn 1 đó là cái bình thôi. Nghĩ cái đó thôi, đứa nghe câu đứa quậy cái nó là chưa hay. Chứ em 10/7 phải gì con 7 là cái hay.
Nghe say mà hơn nhớ cái phần nữa à. Thầy giảng hết nguyên đoạn mà nhớ cái phần nữa à, nhớ cái chết 7 còn 3 không biết 3 cái gì.
Dạ cái đó là em không nó lướt qua, em không nghe, xong em nói qua xong lần sau này nó còn lại một là còn lại cái bộ đầu.
Nghe mà nghe lướt thì dạ. Mới thuộc bài
bữa nay học được hay quá, học cái chút chút vậy mà nó hay rất là hay.
Nói hoài mà không hiểu rõ, bữa nay hiểu được mừng lắm.
Mừng lắm mà. Cảm ơn chị Nguyệt, hay nhiều người cảm ơn chị Nguyệt. Nhờ chị Nguyệt hỏi người ta được học. Chị Nguyệt không hỏi thì không được học. Phải vậy không?
Bởi vì tu cái này cần những bạn đạo hỏi để mình học hỏi.
Có chị Nguyệt mỗi tuần chị hỏi rồi.
Pardon. Moi, j'ai dit que moi des pratiquants qui demandent ou exposent pour que moi j'apprenne parce que je peux pas savoir tout. J'apprends.
Et les enseignements aussi.
Oui, l'enseignement et en plus à travers vous.
Bon, à la semaine prochaine.
Ouais.
Merci, ouais, Bao. Allez, merci, Bao. Merci, tout le monde.
Au revoir,
Bao.
Au revoir.
Au revoir, tout le monde.
Bisous.
Bisous.
Bisous. Bisous.